Chương 141, thu hoạch
quả nhiên, bên trong ghi lại chính là Thủy Vân Tông bộ phận truyền thừa. Bao gồm một môn tên là Huyền Nguyên Quy Thủy Quyết huyền giai thượng phẩm thủy thuộc tính chủ tu công pháp, mấy môn thủy thuộc tính pháp thuật. Cùng với trọng yếu nhất, về Hắc Ngư Hạ khoáng mạch cấm chế khống chế pháp môn, cùng với Quý Thủy Linh Thủy Châu tế luyện cùng công dụng chú thích kỹ càng. Từ trong ngọc giản biết được, Quý Thủy Linh Thủy Châu đúng là khoáng mạch vạn năm tinh hoa ngưng tụ, chính là tứ giai bảo vật. Cũng là khống chế nơi đây thủy linh, khống chế Tiễn Long Vương phụ trợ tu luyện Huyền Nguyên Quy Thủy Quyết chí bảo. Nhưng thẻ ngọc cũng cảnh cáo, Linh Thủy Châu lực lượng bá đạo âm hàn, nếu không có tương ứng công pháp điều hòa hoặc đầy đủ tu vi áp chế, cưỡng ép luyện hóa phản bị hắn hại. Bảo vệ quáng lão giả không còn nghi ngờ gì nữa, đi là cưỡng ép áp chế đường tà đạo, cho nên công pháp khí tức thâm độc, lại tuổi thọ tổn hao nhiều. Trần Phàm chủ tu Thanh Liên Kiếm Đạo cùng Cựu Diễm Phần Thiên Lục, đối với này Huyền Nguyên Quy Thủy Quyết cùng Linh Thủy Châu không hứng thú. Nhưng hắn giá trị không thể nghi ngờ, bất luận là giao dịch hay là tham khảo, đều cực kỳ chân quý. Hắn cẩn thận đem thẻ ngọc thu hồi. Tiếp theo, hắn bắt đầu thu lấy tản mát thủy linh ngọc quặng thô cùng kia mấy khối cực phẩm ngọc thủy. Những quáng thạch này phẩm chất cực cao, bất kỳ cái gì một khối cầm đi ra ngoài đều đủ để dẫn tới trúc cơ tu sĩ tranh đoạt. Hắn đem nhìn thấy tất cả thủy linh ngọc thu sạch dưới. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía kia thanh tịnh xanh dương ao nước. Ao nước này không biết ra sao linh vật, linh khí tinh thuần như thế, lại có chữa thương tịnh hóa hiệu quả, nếu có thể mang đi một ít. Hắn nếm thử dùng bình ngọc thịnh trang, phát hiện ao nước một sáng rời khỏi ao nước, linh khí liền sẽ chậm chạp sói mòn. Hắn suy nghĩ một lúc, từ trước đó lấy được phúc thủy bằng tu sĩ trong túi chứa vật, tìm ra mấy cái phẩm chất không tệ, chuyên dụng tại chứa đựng linh dịch hàn ngọc bình, nhanh chóng tràn đầy vài bình ao nước, niêm phong tốt. Làm xong đây hết thảy, Trần Phàm cảm giác chuyến này thu hoạch đã vượt xa mong muốn. Mặc dù đã trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, thân chịu trọng thương, nhưng lấy được tài nguyên đủ để trèo chống hắn tu luyện tới trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ, càng thu được Thủy Vân Tông bộ phận truyền thừa. Hắn đi đến cửa hang, nghiêng hai lắng nghe. Bên ngoài dường như đã an tĩnh rất nhiều, cướp đoạt chiến có thể chuẩn bị kết thúc, hoặc là đã rời đi chiến trường. Hắn nhất định phải nhanh rời khỏi, bằng không một sáng có người phát hiện cái này cửa hang, hoặc là phúc thủy bằng cái đó tráng hắn đầu chọc phản ứng, liền phiền toái. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái này yên tĩnh mà tràn ngập linh khí động vật, sắp vào nơi cửa một ít dấu vết làm sơ che giấu, sau đó thu lại khí tức, dọc theo lúc đến thông đạo, cẩn thận hướng lên trở về. Khi hắn lần nữa từ u ám cửa hang thò đầu ra lúc, cảnh tượng bên ngoài đã đại biến. Cái hố biên giới phẩm chất cao khoáng thạch đã bị vơ vét không còn gì, chỉ còn lại một ít vụn vặt cùng phổ thông vật thô. Trên mặt đất nằm ngửa mười mấy bộ mới tăng thi thể, có tán tu, cũng có tam đại thế lực cùng phúc thủy ba người, không còn nghi ngờ gì nữa cuối cùng tranh đoạt dị thường thảm thiết. Tam đại thế lực người đã tụ lại cùng nhau, mặc dù người người mang thương, thần sắc mệt mỏi, nhưng trên mặt đều mang thu hoạch vui mừng, dường như đã đạt thành nào đó tạm thời hiệp nghị. Đang thấp giọng trò chuyện, cảnh giác quan sát đến bốn phía cùng hẻm núi lối ra phương hướng. Số người của bọn họ mất đi một ít. Phúc Thủy Bang bên ấy, tráng hán đầu chọc sắc mặt cực kỳ khó coi, bên cạnh hắn chỉ còn lại hai tên trúc cơ sơ kỳ thủ hạ, với lại từng cái mang thương. Bọn hắn thu hoạch không lớn, giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm bảo vệ quáng lao giả cùng Tiễn Long Vương thi hải phương hướng, nhất là cái đó u ám cửa hàng, ánh mắt lấp loé không yên. Tráng hán đầu chọc trong tay mặt kia màu đen tiểu kỳ đã bị hắn thu vào. Trần Phàm tâm thần tập trung cao độ. Phúc Thủy Bang người quả nhiên còn chưa đi, với lại rất có thể đang đánh cái này cửa động chú ý, hoặc là đang tìm kiếm chính mình. Hắn hiện tại trạng thái mặc dù khôi phục một chút, nhưng xa không phải đỉnh phong, càng không khả năng đồng thời ứng đối nhiều như vậy địch nhân. Thực tế tráng hán đầu chọc là trúc cơ hậu kỳ, thực lực không dùng kinh thường, nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện, ngay lập tức rời khỏi. Hắn nín thở, sử dụng ra ưu ảnh quyết, đem liễm tức thuật thúc đẩy đến cực hạn. Lần nữa như là bóng ma loại, giáng cái hố biên giới âm ảnh cùng thi hải yểm hộ, hướng về rời xa đám người, tới gần hẻm núi vách đá phương hướng lặng yên di động. Mục tiêu của hắn là thừa dịp loạn từ hẻm núi cánh vách đá tìm kiếm một cái tương đối an toàn rời khỏi đường đi, rời xa nơi thị phi này. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuyển ra thi hài âm ảnh phạm vi, sắp chui vào một chỗ vách đá vết nứt lúc. Ở đâu? Kia thằng con hoang còn chưa có chết. Một tiếng tràn ngập ngạc nhiên tiếng kêu đột nhiên vang lên. Là Phúc Thủy Bang một tên trúc cơ tu sĩ, hắn tình cờ đứng ở một cái tương đối cao vị trí nhìn quanh, một chút thoáng nhìn Trần Phàm kia dường như cùng âm ảnh hòa làm một thể thân ảnh. Nguy rồi. Trần Phàm trong lòng còi báo động mãnh liệt, không chút do dự, trong nháy mắt đem vừa mới khôi phục linh lực điên cuồng rót vào hai chân cùng dung lần kiếm. Kiếm khí lôi âm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không để ý tới ẩn nấp, hóa thành nhất đạo màu xanh nhạt kiếm ảnh. Hướng phía hẻm núi chỗ sâu, rời xa bãi sông cửa vào phương hướng điện xạ mà đi. Chỗ nào địa hình càng thêm phức tạp, có thể còn có một chút hy vọng sống. Muốn chạy, đuổi theo cho ta. Sinh tử bất luận. Tráng hán đầu chọc trong mắt hung quang bùng lên, hắn tổn thất nặng nề, đối với Trần Phàm hận thấu xương, càng hoài nghi Trần Phàm từ trong động đạt được lợi ích khổng lồ, há có thể buông tha. Hắn đi đầu lái màu đen cự mái trèo, mang theo hai tên thủ hạ, đằng đằng sát khí đuổi theo. Động tĩnh bên này, cũng ngay lập tức kinh động đến vừa mới đạt thành hiệp nghị tam đại thế lực. Triệu Vĩnh Dương, Liễu Tiên Tử, Nô lão giả nhìn về phía Trần Phàm bỏ chạy cùng Phúc Thủy Bang đuổi theo phương hướng, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn tự nhiên cũng đoán được Trần Phàm có thể có cơ duyên khác, nhưng giờ phút này bọn hắn người người mang thương, thu hoạch đã phong. Càng kiêng kỵ Phúc Thủy Bang bỏ mạng cùng có thể tồn tại cái khác biến số. Liêu Tiên Tử, Triệu Đạo Hữu, các ngươi nhìn xem. Nô lão giả do dự. Triệu Vĩnh Xương ánh mắt lấp lóe, cuối cùng lắc đầu, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đều có tổn thương, Phúc Thủy Bang mặc dù tàn, nhưng này đầu chọc là kẻ liều mạng. Tiểu tử kia kiếm đạo quỷ dị, tốc độ cực nhanh, chưa hẳn có thể bị lưu lại, chúng ta việc cấp bách là mang theo thu hoạch mau chóng rời đi Hắc Ngư Hạp, để tránh lại sinh biến cố. Liêu tiên tử nhìn thoáng qua Trần Phàm biến mất phương hướng, lại nhìn một chút trong tay mấy khối cực phẩm ngọc thủy, khẽ gật đầu, Triệu đạo hữu nói có lý, lần này khó khăn, có thể được này thu hoạch đã thuộc may mắn. Tiểu tử kia, lại nhìn vận mệnh của hắn đi. Bọn hắn đạt thành nhất trí, không tiếp tục để ý xa xa đuổi trốn, nhanh chóng chỉnh đốn còn thừa nhân viên, cảnh giác hướng phía hẻm núi phía lối vào thối lui, chuẩn bị mau chóng trở về riêng phần mình phạm vi thế lực. Mà giờ khắc này, Trần Phàm chính đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại dòng nước lao nhanh hẻm núi chỗ sâu bỏ mạng phi độn. Trần Phàm đem kiếm khí lôi âm thúc đẩy đến cực hạn, màu xanh nhạt kiếm ảnh tại chật hẹp đường sông cùng vách đá ở giữa cấp tốc xuyên toa. Sau lưng, tam đạo sát khí bừng bừng độn quang cắn chặt không tha, nhất là cầm đầu tráng hán đầu chọc kia khống chế màu đen cự mái trèo, vạch nước mà đi tốc độ cực nhanh, khoảng cách tại từng chút một rút ngắn. Hai gã khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng thi triển thủ đoạn. Chương 142, chạy trốn chương 142, chạy trốn sau lưng, tam đạo sát khí bừng bừng độn quang cắn chặt không tha. Cầm đầu tráng hán đầu chọc kia khống chế màu đen cự mái trèo, vạch nước mà đi tốc độ cực nhanh, khoảng cách tại từng chút một rút ngắn. Hai gã khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng thi triển thủ đoạn. Tương đạo âm hàn thủy tiễn, độc tiêu từ phía sau đánh tới, bước đến Trần Phàm không thể không tấp nập biến hướng né tránh, linh lực tiêu hao tăng lên. Thằng con hoang, nhìn xem ngươi hướng chạy chỗ nào. Giao ra trong động đột được, lao tử cho ngươi một thông khoái. Tráng hán đầu chọc nhe răng cười thành tại trong hạp cốc quanh quẩn. Trần Phàm mím chặt môi, không nói một lời. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt phía trước phức tạp hình dạng mặt đất. Hắc ngư hạp càng đi chỗ sâu, thủy đạo càng ngày càng rắc rối, đường rẽ rất nhiều, lại bị nồng đậm hơi nước bao phủ, thần thức dò xét phạm vi đại bị hạn chế. Đây là nguy cơ, cũng là cơ hội. Tâm hắn niệm nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng nhớ lại trước đó từ Thủy Vân Tông trong ngọc giản đạt được thông tin mảnh vỡ. Trong ngọc giản trừ ra công pháp cấm chế, cũng thô sơ giản lược nói tới Hắc Ngư Hạp bộ phận khu vực đặc tính, nhất là tới gần Hắc Thủy cấm địa khu vực biên giới có chút hung hiểm chỗ. Hắc Ngư Hạp vốn là ở vào Hắc Thủy trạch tây phía nam duyên, lại hướng tây xâm nhập, chính là làm cho người nghe mà biến sắc Hắc Thủy cấm địa bên ngoài. Không thể thẳng tắp đảo, nhất định phải sử dụng địa hình, thậm chí binh hành nước cờ hiểm. Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên một cái lộn vòng, không còn dọc theo tương đối rộng lớn nhánh sông chủ phi hành, mà là đột nhiên cất cao, hướng phía bên trái nhất đạo cực kỳ chật hẹp, bị trầm trọng hơi nước cùng đằng mạn che đậy vết nước chạm nhánh sông phóng đi. Vết nước cửa vào chỉ chứa một người thông qua, nội bộ u ám, dòng nước chảy xiết, tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Nghĩ chui hang chuột, tráng hán đầu chọc cười nạo, không chút do dự đi vào theo, truy. Trong này một con đường chết, vừa vặn bắt rùa trong hũ. Ba người theo sát Trần Phàm, chui vào vết nước. Vừa vào trong đó, quang tuyến đột nhiên ám, tiếng nước rung trời. Hai bên vách đá trơn nước như gương, mọc đầy chân nhăn rêu xanh. Thủy đạo lúc rộng lúc hẹp, dòng nước ngầm hung dữ, thỉnh thoảng có giọt nước từ đỉnh đầu khe đá nhỏ xuống. Trần Phàm đem tốc độ chậm lại một chút nữa, thân thức toàn lực trải rộng ra, cảnh giác hết thảy xung quanh. Trong tay hắn Thủy Vân Tông lệnh bài, ở chỗ này lại có hơi nóng lên, tựa hồ đối với một phương hướng nào đó có cảm ứng. Đột nhiên, Trần Phàm phía trước thủy đạo xuất hiện một cái gần như góc vuông chỗ vòng gấp. Chỗ cua quẹo dòng nước hình thành một cái hung hiểm vòng xoáy, mà ở vòng xoáy hậu phương trên vách đá, có một cái không đáng chú ý, bị màn nước nửa che hang động. Hang động chỗ sâu, mơ hồ có yếu ớt, không giống với thủy linh khí âm lãnh khí tức truyền ra. Ma khí, mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng Trần Phàm từ vết nứt không gian rơi xuống dưới này lúc, từng nhiều lần cảm thụ qua tương tự khí tức, tuyệt sẽ không sai. Hắc thủy cấm địa biên giới, nơi đây đã gần đến cấm địa. Một cái kế hoạch to gan trong nháy mắt thành hình. Trần Phàm giả ý bị hậu phương nhất đạo độc thủy tiễn bức đến luống cuống tay chân, thân hình tại chỗ vòng gấp chỗ đột nhiên trì trệ, dường như muốn vọt tới vách đá. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức cố ý hỗn loạn một tia. Hắn không được. Nhanh. Tráng hắn đầu chọc đại hỉ, màu đen cự mái trèo đột nhiên ra tốc mang theo hai tên thủ hạ vòng qua chỗ vòng gấp vòng xoáy, lao thẳng tới Trần Phàm lão đạo bóng lưng. Ngay tại ba người sắp xông qua chỗ vòng gấp, tầm mắt bị vách đá che chắn mấy mắt. Trần Phàm trong mắt tinh quang tăng vọt, một mực đè nén linh lực cầm vang một phát. Kiếm khí lôi âm lần nữa nổ vang, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ, xéo xuống phía trên. Hướng phía kia bị màn nước nửa che huyệt động cửa vào, giống như một đạo nghịch hướng tiềm điện, bắn nhanh mà vào. Đồng thời, hắn trở tay đem trước từ Phúc Thủy Bang tu sĩ trong túi chứa vật lấy được hai tấm nhị giai nguyên hình phù cùng một tấm tiếng nổ phù kích hoạt, ném về chính mình vị trí cũ hậu phương không trung. Bèn, răng rắc. Nguyên hình phù chế tạo ra Trần Phàm tàn ảnh tiếp tục vọt tới trước giả tường, tiếng nổ phù thì phát ra kịch liệt tiếng nổ, che giấu hắn gấp hướng vào động tiếng động. Tráng hắn đầu chọc ba người vòng qua chỗ vòng gấp, chỉ thấy phía trước Trần Phàm tàn ảnh chui vào càng u ám thủy đạo, dư âm nổ mạnh cùng hơi nước chưa tan hết. Truy, hắn chạy không được. Tráng hắn đầu chọc không nghi ngờ gì, cười gần ra tốc vọt tới trước. Nhưng mà liền tại bọn hắn xông qua chỗ kia bên dưới hang động vương lúc, tê, rắc, mấy tiếng bén nhọn chói tai tê minh đột nhiên từ trong huyệt động truyền ra. Đúng lúc này, kể ra hắc ảnh giống như quỷ mị đập ra. Kia rõ ràng là mấy cái toàn thân bao trùm lấy màu xám đen lân phiến, mắt buốc ánh sáng màu đỏ, trong miệng nhỏ xuống dịch nhờn quái ngư. Chúng nó hình thể so hắc lân tiễn ngư nhỏ, nhưng tốc độ càng nhanh, nanh vuốt sắc bén, trên người tản ra rõ ràng bị ma khí ô nhiễm ngang ngược khí tức. Ma hóa yêu thú. Này mấy cái ma hóa quái ngư nguyên bản bị hang động chỗ sâu yếu ớt ma khí thu hút, ở đây ở nút. Giờ phút này bị bên ngoài tiếng động cùng khí tức kinh động, lập tức hung tính đại phát, nào về phía gần đây Phúc Thủy Bang ba người. Cái quái gì thế? Cẩn thận, là cấm địa biên giới ma hóa thủy quỷ lần. Tráng hán đầu chọc vừa sợ vừa giận, trong lúc đội vã huy động cự mái trèo đánh tới hướng đánh tới quái ngư. Hai người khác cũng bị đánh một cái trở tay không kịp, luôn cuống tay chân ngăn cản. Những thứ này ma hóa quái ngư cá thể thực lực hẹn tại trúc cơ sơ kỳ tả hữu, nhưng hung hãn không sợ chết, công kích mang theo ma khí ăn mòn tính, 10 phần khó chơi. Nhân cơ hội này, Trần Phàm sớm đã xâm nhập hang động mấy chục trượng, đồng thời nhanh chóng thu lại tất cả khí tức, trốn ở một khối đột xuất nham thạch sau đó, ăn vào đang dược, nắm chặt thời gian điều tức. Hắn nhịp tim như đánh trống, vừa nãy kia hàng loạt làm việc nhìn như nước chảy mây trôi, kỳ thực tiêu hao rất lớn, lại hiểm tới cực điểm. Nếu không phải sử dụng địa hình cùng ma hóa yêu thú, tuyệt khó thoát khỏi truy binh. Bên ngoài hang động, tiếng đánh nhau, tiếng giống giận dữ, quái ngư tiếng ngựa hí kéo dài hẹn thời gian một chén trà, mới dần dần ngừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phúc Thủy Bang ba người thực lực mạnh hơn, giải quyết kia mấy cái ma hóa quái ngư. Nhưng nghe tráng hán đầu chọc kia nhốn nhác giận mắng cùng hơi có vẻ thô trọng thở dốc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bỏ ra một chút đại giới, chí ít linh lực tiêu hao không nhỏ. Mẹ nó, nhường kia thằng con hoang dẫn tới kiểu này địa phương quỷ quái. Lục soát, hắn khẳng định trốn ở kề bên này. Tráng hán đầu chọc gầm thanh tràn ngập cáo kỉnh. Trần Phàm nín thở ngưng thần, đem liễm tức thuật thúc đẩy đến cực hạn. Lúc này, Thủy Vân Tông lệnh bài ở chỗ này đột nhiên rung động, chỉ dẫn lấy hang động chỗ càng sâu, chỗ nào dường như có nào đó hấp dẫn nó thứ gì đó. Trong lòng của hắn khẽ động. Hẳn là huyệt động này có huyền cơ khác, thông hướng một chỗ Thủy Vân Tông lưu lại ẩn bí chi địa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tên Phúc Thủy Bang tu sĩ trần trờ âm thanh, "Lão đại, huyệt động này chỗ sâu hình như có gì đó quái lạ, sóng linh khí không đúng lắm, với lại vừa nãy những kia ma hóa xúc sinh chính là từ bên trong ra tới, tiểu tử kia có thể hay không?" "Sợ cái gì?" Tráng hán đầu chọc ngắt lời hắn, nhưng trong giọng nói cũng nhiều một tia ngưng trọng, "Tiểu tử kia bị thương không nhẹ, chạy không xa. Hai người các ngươi vào trong tìm kiếm, ta canh giữ ở cửa hang, phòng ngừa hắn dương đông kích tây từ chỗ khác chạy đi." Trần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đi vào tìm, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chính diện cảnh ngộ mặc dù không sợ, nhưng một sáng dây dưa, tất nhiên kinh động phía ngoài tráng hán đầu trọc. Nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chương 143, phản sát, chương 143, phản sát, hắn nhìn thoáng qua u ám hang động chỗ sâu. Hắn không do dự nữa, lặng yên không một tiếng động hướng hang động chỗ sâu kín đáo đi tới. Hang động uốn lượn xuống dưới, ngày càng ẩm ướt, nhưng này cố nhàn nhạt ma khí nhưng cũng không tăng cường. Ngược lại tại nào đó bước ngoặt về sau, dần dần bị một loại tinh thuần ôn hòa thủy linh khí thay thế. Phía trước mơ hồ truyền đến ánh sáng yếu ớt, sáng cùng tiếng nước chảy. Chuyển qua cái cuối cùng sừng cong, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái không lớn tự nhiên thạch thất, ước chừng 5-6 trượng vuông. Thạch thất đỉnh chóp có một đạo kẽ nứt, sắc trời xuyên thấu qua kẽ nứt cùng dòng nước chiếu dọi tới. Trong thạch thất, đồng dạng có một cái nho nhỏ ao nước thanh tịnh, linh khí dạt dào, mặc dù không kịp trước đó cái đó hạch tâm động của ao nước, nhưng cũng hơn xa tầm thường linh tuyển. Bên cạnh ao sinh trưởng vài quả nhiễm thấy, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam thủy tâm lan, đây là luyện chế một chút nước thuộc tính đan dược chân quý phụ tài. Thạch thất một bên trên vách đá có một cái rõ ràng là nhân công mở, chỉ chứa một người thông qua chật hẹp thông đạo. Cửa thông đạo bị một tầng nhàn nhạt, bán trong suốt màn ánh sáng màu xanh nước biển phong tỏa. Màn sáng thượng phủ văn lưu truyền, tản ra khí tức cùng Thủy Vân Tông lệnh bài giống nhau như lúc. Nay tựa hồ là một chỗ Thủy Vân Tông lưu lại, không bị phá hoại cỡ nhỏ cấm chế hoặc mật thất cửa vào. Lệnh bài ở chỗ này phản ứng là cường liệt nhất. Thủy Vân Tông một chỗ khác bí ẩn cứ điểm, hay là sự cần thiết chỗ? Trần Phàm trong lòng suy đoán, hắn không có tùy tiện đi đụng vào kia màn sáng, mà là nhanh chóng liếc nhìn thạch thất. Nơi này tương đối ẩn nấp, linh khí sung túc, có thể tạm thời ẩn thân chữa thương. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết giải quyết hết sắp đi vào hai tên tu sĩ, đồng thời không thể để cho phía ngoài tráng hán đầu trọc phát giác. Hắn nhanh chóng hành động. Đầu tiên là nhanh chóng đào được kia vài quặng thủy tâm lan, sau đó trở về cửa vào thông đạo trôi ngoặt trôi bóng tối, nín thở ẩn nút. Hắn đem dung lân kiếm nắm trong tay, trong kiếm ý liễm. Đồng thời, tay trái giữ lại còn sót lại hai tấm công kích phụ lục, một tấm kim đao phủ, một tấm địa thứ phủ. Tiếng bước chân cùng cẩn thận dò xét thần thức từ xa mà đến gần. Cẩn thận một chút, tiểu tử kia kiếm pháp quỷ dị. Ừm, nơi này linh khí cũng không tệ. A, có linh thảo bị hái dấu vết hắn khẳng định tới qua. Hai tên Phúc Thủy Bang trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một trước một sau, cẩn thận bước vào thạch thất. Bọn hắn lực chú ý trước tiên bị trung ương ao nước cùng trên vách đá màn ánh sáng màu xanh nước biển thu hút, trên mặt lộ ra kinh nghi cùng vẻ tham lam. Lúc này, Trần Phàm giống như quỷ mị từ trong bóng tối bạo khởi. Hắn không có sử dụng thanh thế thật lớn thanh liên kiếm trận, mà là đem tất cả lực lượng, tốc độ, kiếm ý, ngưng tụ tại dung lân kiếm bản thể một điểm. Kiếm khí lôi âm cấp tốc, phối hợp thanh liên cửu kiếm trong nhất là nhanh nhẹn nhất thức thanh liên nở rộ. Suy, nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang đỏ ngầu, mang theo rất nhỏ lôi minh, lấy siêu việt hai tên tu sĩ phản ứng cực hạn tốc độ, đâm thẳng hướng đi tại hơi lúc trước giành tu sĩ hậu tâm. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn, không hề sức tưởng tượng, đơn thuần vì tiêu diệt. Tên tu sĩ kia chỉ cảm thấy phía sau lông tóc dựng đứng, bóng ma tử vong bao phủ, kinh hãi muốn tuyệt mà mong muốn quay người phòng ngự, cũng đã không kịp. Phốc, mũi kiếm thấu ngực mà ra. Nóng bỏng kiếm khí trong nháy mắt xoắn nát hắn tâm mạch. Hắn hai mắt trợn lên, khó có thể tin túi đầu nhìn về phía ngực lộ ra mũi kiếm, lập tức mềm mềm ngã xuống đất. Lão lục, một tên tu sĩ khác sợ vỡ mật, giống giận lấy ra một mặt cốt thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời vung đao bổ về phía Trần Phàm. Trần Phàm nhất kiếm đắc thủ, không chút nào dừng lại, thân hình mượn thế sông quỷ dị uốn éo, tránh đi đao quang, tay trái giương lên, kim đao phủ hóa thành nhất đạo bén nhọn kim quang bắn về phía đối phương mặt, đồng thời địa thứ phủ ở tại dưới chân kích phát. Giang giác, cốt thuẫn ngăn trở kim đao phủ, kịch liệt lắc lư. Dưới chân mặt đất đột nhiên đâm ra vài gốc bén nhọn gai đá, tuy bị hắn hộ thể linh quang chấn vỡ, nhưng cũng khiến cho thân hình thoát một cái. Chính là cái này lắc. Trần Phàm thân tùy kiếm đầu. Dung lân kiếm vạch ra nhất đạo xảo trá đường vòng cung, vòng qua cốt thuẫn biên giới, đâm thẳng hắn cổ họng. Tên tu sĩ này vong hồn đại bạo, liều mạng nghiêng đầu, đồng thời vung đao đón đỡ. Keng, đao kiếm giao nhau, tia lửa tung tóe. Trần Phàm kiếm thế biến đổi, do thứ chuyển trêu chọc, theo thân đao hướng lên, mũi kiếm xẹt qua đối phương tay cầm đao cổ tay. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một tay tính cả pháp khí trường đao đứt từ cổ tay, tiên huyết phun tung tóe. Trần Phàm ánh mắt lạnh băng, không ngừng nghỉ chút nào, kiếm quang lại lóe lên, thẳng đến hắn đan điền. Trọng thương phía dưới, tên tu sĩ này lại không sức chống cự, bị nhất kiếm xuyên bụng, kiếm khí bộc phát, đan điền phá toái, mắt thấy cũng là không sống nổi. Tất cả quá trình, động tác mau lẹ, chẳng qua 2-3 người hô hấp. Hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, một chết một trọng thương sắp chết. Trần Phàm lấy vết thương nhẹ, làm đại giá, hoàn thành có thể xưng hoàn mỹ tập sát. Hắn kịch liệt thở hổn hển, nhanh chóng lục soát đi trên thân hai người nhận chữ vật, sau đó đem thi thể kéo tới thạch thất góc chỗ bí mật, lại nhanh chóng dọn dẹp rõ ràng đánh nhau dấu vết cùng vết máu. Làm xong đây hết thảy, hắn ngay lập tức ăn vào đan dược, khoanh chân ngồi ở bên cạnh cái ao, một bên mượn nhờ ao nước linh khí chữa thương, một bên cảnh giác nghe lấy phía lối vào tiếng động. Bên ngoài, tráng hán đầu chọc chờ giây lát, không thấy bên trong truyền ra rõ ràng tiếng đánh nhau hoặc tín hiệu, bắt đầu có chút nôn nóng. Lão Ngũ, lão Lục, thế nào? Phát hiện tiểu tử kia không có. Hắn hướng phía trong huyệt động hô. Trần Phàm bắt trước tên kia bị hắn cắt thiết hầu tu sĩ âm điệu, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà mơ hồ, giống như gặp được phát hiện gì kêu lên, "Đây, cái này, nơi này có." Âm thanh tận lực đè thấp, mang theo kinh ngạc cùng một tia vội vàng, bắt trước được giống như lúc. Tráng hán đầu chọc không nghi ngờ gì, lại đợi một lát, thấy vẫn là không có kỹ càng đáp lại, cuối cùng kìm nén cũng được, và nó, hai cái phê bẩn. Hắn mắng một câu, nhắc tới cảnh giác, cầm cự mái trèo, cũng hướng phía trong huyệt động đi tới. Trần Phàm tâm nhấc lên, khảo nghiệm chân chính đến rồi. Trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa là trạng thái tương đối hoàn hảo trúc cơ hậu kỳ. Lấy hắn hiện tại thương thế cùng linh lực tiêu hao, chính diện chống lại tuyệt không phần thắng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên vách đá tầng kia màn ánh sáng màu xanh nước biển, lại nhìn một chút trong tay Thủy Vân Tông lệnh bài. Duy nhất sinh lộ có thể liền tại nơi đó. Nhất định phải tại tráng hắn đầu chọc bước vào thạch thất trước, mở ra màn sáng, tiến vào bên trong. Hắn không do dự nữa, lập tức đứng dậy, đi đến màn sáng trước, đem Thủy Vân Tông lệnh bài ấn về phía màn sáng trung tâm. Lệnh bài cùng màn sáng tiếp xúc trong nháy mắt, ánh sáng màu lam đại thịnh. Màn sáng bên trên phủ văn như là bị kích hoạt cá bơi, nhanh chóng lưu chuyển. Một cỗ nhu hòa nhưng cứng cỏi lực lượng từ màn sáng bên trên truyền đến, tựa hồ tại nghiệm chứng lệnh bài quyền hạn. Trần Phàm trong lòng lo lắng, toàn lực hướng lệnh bài trong đưa vào linh lực. Màn sáng sóng gió nổi lên, chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra phía sau đen nhánh lối vào thông đạo. Nhưng mở ra tốc độ dường như cũng không nhanh. Sau lưng, tiếng bước chân nặng nề cùng tráng hán đầu chọc không nhịn được lẩm bẩm âm thanh, đã càng ngày càng gần. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Trần Phàm cái trán đầy mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm từ từ mở ra màn sáng khe hở. Cuối cùng, khe hở mở rộng đến đủ để cho người nghiêng người xâm nhập. Trần Phàm không chút do dự, ngay lập tức nghiêng người trên bảo. Ngay tại thân thể của hắn vừa mới hoàn toàn chui vào thông đạo, màn sáng vì chết kéo dài linh lực ủng hộ mà bắt đầu chậm rãi khép lại trong nháy mắt, tráng hán đầu chọc thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở thạch thất cửa vào. Hắn liếc mắt liền thấy được đang khép kín màn sáng, cùng với màn sáng sau Trần Phàm lóe lên một cái rồi biến mất góc áo. Chương 144, về đến Khê Lâm trấn. Chương 144, về đến Khê Lâm trấn thẳng con hoang. Chạy đi đâu? Tráng hán đầu chọc muốn rách cả mí mắt, cùng hống một tiếng, trong tay màu đen cự mái trèo mang theo cuồng bạo linh lực, như là một cái màu đen đắc dao, hung hăng đánh tới hướng sắp hoàn toàn khép kín màn sáng. Bèn, cự lực đánh vào màn sáng chi thượng, tất cả thạch thất đều run rẩy một chút. Màn ánh sáng màu xanh nước biển quang mang kịch liệt lấp lóe, phù văn múa may của loạn, nhưng chung quy là thượng cổ Thủy Vân Tông lưu lại cấm chế, mặc dù niên đại xa xưa uy lực giảm nhiều, nhưng như cũ cứng cỏi. Cự mái trèo bị phản chấn ra, màn sáng chỉ là kịch liệt ba động, cũng không ngay lập tức phá toái, ngược lại vì nhận công kích. Khép kín tốc độ dường như dừng lại một cái chớp mắt, thậm chí đảo ngược chấn động, lộ ra càng lớn khe hở, nhưng kết cấu bên trong dường như càng biến đổi thêm không ổn định, quang mang sáng tối chập chờn. Tráng hán đầu chọc bị lực phản chấn chấn động đến cánh tay run lên, trong lòng ngạc nhiên tại cấm chế này cường độ, nhưng nhìn thấy khe hở bị lớn, lập tức mừng như điên, làm cho ta. Hắn ngưng tụ linh lực, chuẩn bị lần nữa đánh kích. Mà giờ khắc này, Trần Phàm đã ngã vào trong thông đạo. Trong thông đạo một mảnh hắc ám, chỉ có sau lưng màn sáng xuyên vào yếu ớt ánh sáng màu lam. Hắn lảo đảo mấy bước, ổn định thân hình, quay đầu nhìn thấy tráng hán đầu chọc đang đánh kích màn sáng, trong lòng siết chặt. Cấm chế này không biết năng lực chống bao lâu. Hắn không dám dừng lại, ngay lập tức quay người, hướng phía thông đạo chỗ sâu sờ soạng. Thông đạo dường như một đường hướng lên, có chút dốc đứng. Hắn chỉ có thể vịn chân nước vách đá, gian nan tiến lên. Sau lưng, tiếng oanh kích bên tai không dứt, mỗi một lần va chạm đều bị thông đạo có hơi rung động, đá vụn gì rào rơi xuống. Trần Phàm cắn chặt răng, không để ý thương thế, liều mạng leo lên phía trên. Không biết bò lên bao lâu, tiếng oanh kích dường như trở nên yếu ớt mà xa xôi. Phía trước, cuối cùng xuất hiện một điểm không giống với sau lưng ánh sáng màu lam, tự nhiên sắc trời. Tinh thần hắn chấn động, tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, hắn leo ra ngoài cửa thông đạo. Bên ngoài là một mảnh xa lạ, che kín đá lởm chởm quái thạch cùng thưa thớt bụi cây trên núi. Sắc trời đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều cho mảnh này hoàng vu thổ địa dắt lên một tầng ám kim sắc. Không khí thanh tân tràn vào trong phổi, mặc dù mang theo đầm lầy mang đặc lưu hơi tanh, nhưng còn xa so hang động cùng trong hạp cốc làm cho người thư sướng. Hắn quay đầu nhìn lại, thông đạo lối ra giấu ở một khối to lớn, bò đầy đằng mạn nham thạch phía sau, cực kỳ ẩn ấp. Phía dưới đã nghe không được tráng hán đầu chọc tiếng oanh kích. Có thể kia cấm chế cuối cùng gánh vác, có thể tráng hán đầu chọc từ bỏ, lại có lẽ hắn đang tìm kiếm cái khác cửa vào. Dù thế nào, tạm thời an toàn. Trần Phàm ngồi liệt tại nham thạch sau trong bóng tối, miệng lớn thở dốc, sống sót sau hai nạn cảm giác mãnh liệt như thế. Hắn kiểm tra một chút tự thân, thương thế lần nữa tăng thêm, linh lực dường như khô kiệt, hơi thở của Phượng Linh cũng càng thêm yếu ớt. Nhưng cũng may, cuối cùng trốn ra Hắc Ngư Hạp cái đó tử vong vòng xoáy. Hắn mở ra trong tay Thủy Vân Tông lệnh bài, trên lệnh bài quang mang đã ảm đạm đi. Lại nhìn một chút mấy cái mới được đến túi trữ vật, cùng với trong ngực cất giấu trong người cực phẩm ngọc thủy cùng kia cuốn Huyền Nguyên Quý Thủy Quyết thẻ ngọc. Thu hoạch to lớn, đại giới đồng dạng thảm trọng. Nơi đây không nên ở lâu. Trần Phàm ép buộc tự mình đứng lên đến, phân biệt một chút phương hướng. Từ địa thế cùng mơ hồ hơi nước lưu động phán đoán, nơi này hẳn là Hắc Ngư Hạp phương hướng tây bắc nơi nào đó sườn núi hoang, khoảng cách Hắc Thủy Cốc phạm vi thế lực có thể không tính quá xa. Hắc Thủy Cốc. Trần Phàm nhớ ra chính mình khách khanh thân phận. Giờ phút này trọng thương tại thân, nhu cầu cấp bách địa phương an toàn chữa thương khôi phục, Hắc Thủy Cốc có lẽ là cái lựa chọn tốt. Chỉ ít, có khách khanh lệnh bài tại, có thể tạm thời đạt được một ít cơ sở che chở cùng tài nguyên. Cũng có thể mượn nhờ Hắc Thủy Cốc lực lượng, tìm hiểu ngoại giới thông tin, nhất là Phúc Thủy Bang độc tính. Hắn lấy ra Hắc Thủy Cốc khách khanh lệnh bài, lại đổi lại một kiện tương đối sạch sẽ nhưng không đáng chú ý quần áo, đem trên người mùi máu tanh tận lực xử lý. Sau đó, hắn tuyển định một cái phương hướng, chịu đựng đau sót, hướng phía tây bắc, đi lại tập tễnh nhưng kiên định đi đến. Ánh hoàng hôn đưa hắn ảnh tử kéo đến rất dài. Hắc Ngư Hạp phong vân tạm thời bị hắn để qua sau lưng. Hắn cần mau chóng hồi phục thực lực, tiêu hóa thu hoạch, đồng thời tại đây thất đại thế lực rắc rối khó gỡ đầm lầy nơi, tìm thấy chính mình đặt chân chi đạo. Phía trước, hoàng hôn dần dần dày, bao phủ rộng lớn mà thần bí Hắc Thủy Trạch. Khê Lâm trấn, tới gần Hắc Thủy Quốc thế lực biên giới một trấn nhỏ. Quy mô không lớn, lại bởi vì chỗ mấy đầu cỡ nhỏ thủy đạo chỗ giao hội, biến thành phụ cận tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ giao dịch, nghỉ chân một nơi. Trần Phàm lựa chọn về tới đây. Hắn cùng Hắc Thủy Quốc giao tình thực sự chưa nói tới thâm hậu. Ngày xưa ngẫu nhiên đi ngang qua, đúng lúc gặp Hắc Thủy Cốc mấy tên đệ tử cùng yêu thú kịch chiến, hắn thuận tay giải vây. Phía sau Lý Mặc trưởng lão còn đưa hắn khách khanh thân phận. Khách khanh thân phận, tại Khê Lâm trấn loại địa phương này đầy đủ đạt được cơ bản che chở cùng giao dịch tiện lợi. Lại không đến mức dẫn tới Hắc Thủy Cốc cao tầng quan tâm quá nhiều, chính thích hợp trước mắt hắn trọng thương chưa lành, người mang bí ẩn lại cần khiêm tốn làm việc trạng thái. Làm Trần Phàm thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài Khê Lâm trấn lúc, đêm đã khuya. Hắn tận lực lách qua có thể có phòng thủ cửa chính, từ một chỗ tương đối vắng vẻ, lẫn cận thủy đạo bên cạnh ngõ hẻm lặng yên chui vào. Trên người sớm đã đổi lại một kiện phổ thông pháp bào màu xám, đem tổn hại áo ngoài dính máu xử lý, trên mặt cũng làm đơn giản dịch dung, che đậy quá đáng sắc mặt tái nhợt cùng hai đầu lông mày mệt mỏi. Nhưng trúc cơ tu sĩ đặc hữu khí tức, cùng với bên hông biên kia Hắc Thủy Cốc khách khanh lệnh bài, lại là không cách nào hoàn toàn ẩn tàng. Hắn quen cửa quen mẹo vòng qua mấy đầu yên tĩnh đường tắt, đi vào thị trấn phía tây một mảnh tương đối yên tĩnh nhà sàn khu. Ở trong đó một tòa nhìn lên tới có chút cổ xưa, trên biển hiệu viết Thính Vũ Cư khách sạn trước dừng lại. Khách sạn này lão bản là luyện khí hậu kỳ lão tán tu, thận trọng, không nhiều hỏi đến khách nhân đến lịch, giá cả cũng công đạo. Trần Phàm trước đó đến Khê Lâm trấn lúc từng ở qua. Gõ mở cửa, con buồn ngủ làm thuê thấy rõ lệnh bài, lại cảm nhận được Trần Phàm mặc dù tận lực thu lại nhưng vẫn hiện phù phiếm trúc cơ uy áp, ngay lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Cung kính đem Trần Phàm dẫn lên lầu 3 một gian gặp nước lại tương đối yên lặng phòng trên. Khách quan cần thứ gì? Làm thuê cẩn thận hỏi. Nước nóng, quần áo sạch sẽ, một bình thanh tâm trà. Ngoài ra, giúp ta lưu ý một chút, Lý Mặc trưởng lão hai ngày này có phải tại trong trấn? Trần Phàm đưa qua mấy khối linh thạch, âm thanh khàn khàn. Đúng, tiểu nhân đã hiểu. Lý trưởng lão ngày hôm trước mới từ trong cốc quay về, nên còn đang ở trấn thủ phủ. Làm thuê tiếp nhận linh thạch, lên tiếng lui ra. Đóng cửa phòng, bố trí đơn giản cách âm cùng cảnh báo trước cấm chế, Trần Phàm mới chính thức lơi lỏng, một cỗ khó mà kiểm chế suy yếu cùng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn lảo đảo đi đến bên giường khoanh chân ngồi xuống, ngay lập tức bắt đầu kiểm tra tự thân. Tình huống so dự đoán còn bết bát hơn. Quý thủy thâm độc tuy bị xua tan hơn phân nửa, nhưng tinh thuần nhất một sợi như là giỏi trong xương, chiếm cứ tại mấy chỗ chủ yếu kinh mạch điểm tụ, không ngừng ăn mòn linh lực, đem lại băng hàn thấu xương cùng ứng hữu cảm giác. Cưỡng ép thúc đẩy kiếm khí lôi âm cùng nhiều lần chiến đấu lưu lại ám thương trải rộng kinh mạch tạp phủ. Phượng Linh vẫn như cũ yên lặng, chỉ có cực kỳ yếu ớt cảm ứng. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra được từ Hắc Ngư Hạp Hạch Tâm Động quật mấy bình tinh thuần ao nước, cẩn thận uống vào một ngụm nhỏ. Ôn hòa tinh túy thủy linh khí tan ra, bổ dưỡng kinh mạch bị tổn thương, đối với kia loạn quý thủy thâm độc cũng có yếu ớt trấn an hiệu quả, nhưng mong muốn trừ tận gốc, không phải một ngày công. Hắn lại lấy ra mấy thứ liệu thương đan dược căn bảo, bắt đầu chậm rãi vận chuyển cựu diễm phần tiên lục. Linh lực tại khô cạn trong kinh mạch gian nan chảy xuôi, những nơi đi qua đem lại nóng rực đau đớn, nhưng cũng từng chút một xua tan lấy hàn ý, chữa trị tổn thương. Cái này ngồi xuống, chính là dòng dã một ngày một đêm. Chương 145, thấy Lý Mặc chương 145, thấy Lý Mặc ngày kế tiếp trạng vào tối, Trần Phàm mới chậm rãi thu công. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt bên trong mệt mỏi tản đi không ít, khí tức cũng ổn định rất nhiều. Đại khái khôi phục được chút cơ kỳ tiêu chuẩn, chỉ là bên trong ám thương nặng nề, chiến lực nhiều lắm là có thể phát huy ra 6-7 thành. Hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, đẩy ra gặp nước cửa sổ. Ánh nắng chiều vẩy vào ngoài cửa sổ dòng nước bên trên, hiện ra lăn tăn kim quang, bờ bên kia cây rừng tại gió đêm trong vàng xào xạc. Khê Lâm trấn yên lặng như thường lệ, giống như Hắc Ngư Hạp trận kia quét sạch mấy phương thế lực huyết tinh phong bạo, chưa tác động đến tận đây. Nhưng Trần Phàm hiểu rõ, đây chỉ là biểu tượng. Phúc Thủy ba người chết, an phải cái lô bốn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Ngư Hạp khoáng mạch chi tranh kết quả, cùng với có thể lưu truyền ra Thủy Vân Tông di bảo thông tin, sớm muộn sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý tên của hắn có thể đã xuất hiện thế lực khắp nơi trong hai. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, đồng thời đem trong tay khoai lang bỏng tay xử lý thích đáng. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là kia cuốn Huyền Nguyên Quý Thủy Quyết thẻ ngọc cùng mấy khối cực phẩm thủy linh ngọc thủy cùng phổ thông thủy linh ngọc, Những vật này giá trị liên thành, nhưng đối với hắn hiện nay chủ tu Thanh Liên kiếm đạo cùng Cửu Diễm phần thiên lục giúp ích có hạn, ngược lại có thể chút hoạn. Tốt nhất phương thức xử lý là tìm kiếm tin cậy con đường ra tay, đổi lấy cần thiết liệu thương đan dược, chữa trị kinh mạch bảo vật, hoặc là thích hợp kiếm tu, hỏa thuộc tính tu sĩ tài nguyên. Tiếp theo là mặt kia Thủy Vân Tông lệnh bài cùng được từ Phúc Thủy Bang tu sĩ màu xanh đậm lệnh bài. Hai thứ đồ này có thể liên lụy đến Thủy Vân Tông càng sâu bí mật, hoặc là cùng mặt khác thế lực có liên hệ, không nên tùy tiện gặp người, cần cẩn thận nghiên cứu. Cuối cùng là tự thân thương thế cùng đến tiếp sau tu luyện. Lý Mặc trưởng lão, Trần Phàm do dự. Vị này Hắc Thủy Cốc ngoại môn trưởng lão, có lẽ là một cái có thể tiếp xúc điểm cắt vào. Không cầu hắn hết sức giúp đỡ, chỉ cần mượn nhờ hắn con đường, thu hoạch một ít thông tin, hoặc là đáp cầu rắc mối tiến hành giao dịch, hẳn có thể được. Dù sao chính mình treo lấy Hắc Thủy Cốc khách khanh tên tuổi, lại từng cùng hắn từng có kết giao. Chú ý đã định, Trần Phàm thay đổi một kiện sạch sẽ pháp bảo màu xanh, đem khách khanh lệnh bài treo tốt, lại làm sơ sửa sang lại, nhìn lên tới mặc dù vẫn có chút ít thần sắc có bệnh, nhưng đã không như hôm qua như vậy chật vật. Ra cửa, hắn liền hướng phía trong trấn Hắc Thủy Cốc trấn thủ phủ đi đến trấn thủ phủ chiếm diện tích không lớn, là một tòa ba tiến sân nhỏ, đá xanh lũy thế, cửa có hai tên luyện khí trung kỳ Hắc Thủy Cốc đệ tử phòng thủ. Thông báo khách khanh thân phận cùng ý đồ đến về sau, trong đó một tên đệ tử đi vào bẩm báo. Không bao lâu, liền dẫn Trần Phàm bước vào trong phủ. Tiếp khách thiên sảnh bố trí ngắn gọn, Lý Mặc trưởng lão đã ở chờ. Nhìn thấy Trần Phàm, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra đã từng khách khí nụ cười. Trần khách khanh, đã lâu không gặp, hôm nay sao có rảnh đến lao phu này đơn sơ chỗ, mau mời ngồi. Lý đạo hữu. Trần Phàm chắp tay hoàn lễ, ở một bên trên ghế ngồi xuống, mạo muội tới chơi, quấy rầy Lý đạo hữu thanh tĩnh. Trần khách khanh quá khách khí. Lý Mặc nụ cười không thay đổi, ánh mắt lại không để lại dấu vết đánh giá Trần Phàm một phen. Trần khách khanh khí tức tựa hồ có chút bất ổn, thế nhưng gần đây tu hành gặp phải quan hải, nếu có cần, lão phu có thể giúp đỡ một hai. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn ra Trần Phàm trạng thái không tốt. Trần Phàm cười khổ một tiếng, cũng không giấu giếm, thực không dám giấu giếm, Trần Mỗ vài ngày trước đi một chuyến Hắc Ngư Hạp. Hắc Ngư Hạp? Lý Mặc lông mày hơi nhíu, thần sắc nghiêm túc chút ít, thế nhưng vị kia trong truyền thuyết thủy linh ngọc quán mạch. Đúng vậy. Trần Phàm gật đầu, vốn định kiến thức một phen, không ngờ quấn vào phân tranh, cùng Trạch Nam Minh, Thanh Ngục Lâm, thậm chí Phúc Thủy Bang người đều đụng phải. Còn gặp phải bảo vệ quán yêu thú, một phen đắc chiến, may mắn thoát thân, nhưng cũng rơi vào một thân thương. Lý Mặc nghe lấy, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trầm ngâm nói, Phúc Thủy Bang đám kia thủy phỉ quả nhiên cũng dính vào. Liêu sư muội trước đó đưa tin về cốc, cũng chỉ nói khoáng mạch có cường đại yêu thú thủ hộ, các phương đối lập, không ngờ rằng đến tiếp sau phát triển kịch liệt như thế. Hắn nhìn về phía Trần Phàm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, Trần khách khanh năng lực từ đó thoát thân, nhìn tới thực lực lại có tiến tiến, không biết khách khanh tiếp xuống có tính toán gì không. Trần Phàm thở dài, thương thế không nhẹ, cần tĩnh dưỡng chút ít thời gian, đồng thời tìm chút ít đối chứng năng lượng. Ngoài ra, tại Hắc Ngư Hạp trong hỗn loạn, ngược lại cũng may mắn được hai kiện không dùng được thủy thuộc tính vật liệu, phẩm chất còn có thể, muốn ra tay đổi lấy chút ít chữa thương hoặc thích hợp với kiếm tu tư lương. Mới đến, con đường không quen, chuyên tới để hướng Lý trưởng lao thỉnh giáo. Lý Mặc trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn tự nhiên đã hiểu, Trần Phàm cái gọi là phẩm chất còn có thể chỉ sợ không phải bình thường. Năng lực từ loại đó dưới cục diện hỗn loạn mang ra thứ gì đó, lại cố ý đề cập, tuyệt không phải hàng thông thường. Hắn mấy ngày nay nghe được nhiều nhất thông tin chính là về Hắc Ngư Hạp. Trong cốc phái Liêu sư muội tiền đến, tin tức mới nhất còn không có truyền vào hắn nơi này. Chỉ là nghe nói cái kia Thủy Linh Ngọc mỏ dựng dục ra phẩm chất cực cao tam giai linh vật, Thủy Linh Ngọc Thủy. Trần khách khanh khách khí, ngươi đã là ta Hắc Thủy Cốc khách khanh, tại Khê Lâm trấn địa giới, lão phu tự nhiên chăm sóc một hai. Lý Mặc luốt luốt hàm râu. Liệu thương đan dược, trong phủ khố phòng cũng có chút ít tồn kho, mặc dù không tính tốt nhất, nhưng tại ổn định thương thế phải có chút ít hiệu dụng, sau đó có thể để chấp sự mang tới. Về phần ra tay vật liệu, trấn trên mỗi tuần có một lần cỡ nhỏ tu sĩ trao đổi hội, do mấy nhà cửa hàng liên hợp tổ chức. Người tham dự phần lớn là bản địa tu sĩ cùng quá khứ tán tu, mặc dù quy mô không lớn, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tốt hơn đồ vật. Nửa tháng sau vừa vặn có một hồi, như Trần khách khanh không đổi, có thể và lúc đó xem xét. Như nghĩ càng nhanh, hoặc đối với giá cả có cao hơn yêu cầu, lão phu có thể thay dẫn tiến cho Bách Bảo các chủ trưởng quỹ, hắn là Thiên Diễn Tông bên ngoài chấp sự, hiểu sâu biết rộng, con đường cũng rộng, giá cả tương đối công bằng. Chỉ là, Lý Mặc dừng một chút, có ý riêng, Bách Bảo các bối cảnh phức tạp, tin tức nhanh nhạy, Trần khách khanh như có gì không tiện là ngoại nhân biết vật phẩm, còn cần nhiều hơn châm trước. Trần Phàm nghe được Lý Mặc nói bóng gió, trao đổi hội tương đối ẩn nấp, nhưng cũng có thể bán không lên giá cao, lại người tham dự ngư long hỗn tạp. Bách Bảo các bối cảnh cứng rắn, giá giá có thể cao hơn, nhưng rất dễ dàng dẫn tới chú ý, nhất là nếu như xuất ra Thủy Vân Tông tương quan đồ vật. Đa tạ Lý trưởng lão chỉ điểm. Trần Phàm làm ra cảm kích hình, Trần Mộ thương thế còn cần điều trị, ngược lại cũng không đội tại nhất thời. Trao đổi hội có lẽ là cái lựa chọn tốt. Không biết tham dự này trao đổi hội, nhưng có gì quy củ? Cũng không quá nhiều quy củ, chỉ cần giao nạp 10 khối trung phẩm linh thạch là nhập tràng phí là đủ. Đến lúc đó tin tưởng vật ra trận, có thể tự do giao dịch, cũng có thể ủy thác chủ trì phương nặc danh đấu giá. Lý Mặc nói, từ trong tay áo lấy ra một viên nho nhỏ một bài màu đen, đưa cho Trần Phàm. Đây là lần sau trao đổi hội tín vật, Trần khách khanh cầm vật này tiến đến là đủ. Trần Phàm tiếp nhận thẻ gỗ, lần nữa nói tạm. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Mặc liền gọi một tên chấp sự, mang tới hai bình đánh dấu là nhuận mạch đan cùng thanh thủy tán đan dược. Đều là thích hợp với thủy hệ thâm độc hoặc kinh mạch tổn thương thông thường trúc cơ kỳ đan dược, đối với Trần Phàm tình trạng trước mắt thật có chút giúp đỡ. Trần Phàm không có ở lâu, nhận lấy đan dược, lần nữa cảm tạ về sau, liền cáo từ rời đi trấn thủ phủ. Chương 146, đổi lấy tài nguyên. Chương 146, đổi lấy tài nguyên. Về đến Thính Vũ cư, Trần Phàm ăn vào đan dược, cảm thụ lấy dược lực tăng ra, đối với thương thế thật có chút dừng lại giải. Hắn suy tư, Lý Mặc lời nói, trao đổi hội, có thể trước tiên có thể đi xem, kia mấy khối thủy linh ngọc thủy, trước tiên có thể xuất ra một khối nhỏ tham dò một chút giá thị trường. Về phần Huyền Nguyên Quý Thủy Quyết cùng lệnh bài, tạm thời không thể động. Trần Phàm trong lòng tính toán, việc cấp bách là mau chóng hồi phục chiến lực. Thanh Liên kiếm trận tu luyện không thể rơi xuống, kiếm khí lôi âm cũng cần càng nhiều càng nộ. Cửu Diễm Phần Tiên Lục chỉ có chút cơ thiên, đến tiếp sau công pháp còn cần tìm kiếm. Hắn mơ hồ cảm thấy, Hắc Ngư Hạp sự tình có thể chỉ là mở màn. Bóng đêm lần nữa giáng lâm Khê Lâm trấn. Trần Phàm trong phòng lặng lặng điều tức, ngoài cửa sổ suối nước róc rách, tỏa ra điểm điểm đèn đuốc. Khê Lâm trấn thời gian, tại mặt ngoài yên tĩnh cùng quần quần sóng ngầm trong lặng yên lướt qua nửa tháng. Trần Phàm thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở tại Thính Vũ cư phòng trên trong chữa thương tu luyện. Lý Mặc tặng cho đan dược, phối hợp Hắc Ngư Hạp linh chỉ chi thủy tinh thuần thủy linh tâm bổ, cùng với tự thân Cửu Diễm Phần Tiên Lục cùng Thanh Liên Cửu Kiếm tâm pháp không ngừng vận chuyển, thương thế khôi phục tốc độ so dự đoán nhanh hơn không ít. Chiếm cứ kinh mạch quý thủy thâm độc bị dần dần luyện hóa khu trục, dù chưa trừ tận gốc, nhưng đã năng lực áp chế ở không ảnh hưởng linh lực vận chuyển trình độ. Khô cạn kinh mạch lại lần nữa tràn đầy lên mang theo sắc bén cùng nóng bỏng hỏa kim linh lực. Trong đan điền ảm đạm vượng linh cũng lần nữa khôi phục chậm rãi phun ra nuốt vào, quang hoa dần dần khôi phục. Tại trong lúc này, hắn cũng không hoàn toàn ngăn cách. Thông qua khách sạn làm thuê cùng ngẫu nhiên ra ngoài chọn mua, hắn cẩn thận mà thu thập ngoại giới thông tin. Hắc Ngư Hạp sóng gió, quả nhiên như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, gợn sóng đang không ngừng quyết tán. Các loại phiên bản nghe đồn tại tán tu cùng thế lực nhỏ ở giữa lưu truyền, có nói khoáng mạch tranh đoạt thảm thiết, tam phương thế lực cùng phúc thủy bang lưỡng bại câu thương, có nói khoáng mạch chỗ sâu có cổ tu di phủ hiện thế, dẫn động dị tượng, thậm chí đồn đại có thần bí kiếm tu xuất hiện, quái phong vân, thời khắc mấu chốt dẫn động yêu thú phản vệ, dẫn đến bảo vệ quáng lao quái cùng tiễn long vương đồng quy vu tận, nhường mấy thế lực lớn nhặt được tiện nghi, nhưng cũng thứ bị thiệt hại không nhỏ. Về kia thần bí kiếm tu miêu tả không rõ ràng, nhưng ngày đó Trần Phàm biểu hiện, hay là cho người sống sót lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trạch Nam Minh, Thanh Ngục Lâm, Hắc Thủy Cốc tam phương dường như đã đặt thành bí mật nào đó hiệp nghị, chia cắt Hắc Ngư Hạ khoáng mạch sơ bộ thu hoạch, riêng phần mình khiêm tốn co bảo. Phúc Thủy Bang thì yên lặng rất nhiều, nhưng cứ nghe hắn bang chủ Phúc Thủy thượng nhân dường như chuyện như vậy chấn nộ. Tán tu ở giữa thì lưu truyền không ít về thủy linh ngọc mỏ cùng có thể di bảo tin tức ẩm, dẫn tới một ít gan lớn hạ người tại bên ngoài Hắc Ngư Hạ vây bồi hồi. Nhưng khu vực hạch tâm bởi vì lưu lại độc thủy cùng có thể chưa chết cường đại yêu thú, vẫn như cũng bị coi là hiểm địa. Trần Phàm tên cũng không trực tiếp xuất hiện tại những này lời đồn đại trong, cái này khiến hắn hơi an tâm. Nhìn tới ngày đó hôn chiến thảm thiết, các phương chú ý nhiều tại cướp đoạt cùng tự vệ, đối hắn cụ thể thân phận cũng không truy đến cùng. Thương thế ổn định về sau, Trần Phàm bắt đầu xử lý trong tay bộ phận thu hoạch. Sau 3 ngày, hắn mang ngũ rộng đành, che đậy khuôn mặt cùng khí tức, cầm Lý Mặc cho thẻ gỗ, tham gia Trấn Đông Mặc Hiên trai hậu viện cỡ nhỏ trao đổi hội. Người tham dự hẹn 20-30 người, phần lớn là luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ sơ kỳ tán tu hoặc tiểu gia tộc tu sĩ, không khí tương đối lỏng lẻo. Trần Phàm không có lấy ra quý giá nhất ngọc thủy, mà là lấy ra mấy khối phẩm chất thượng thừa thủy linh ngọc, cùng với vài quặng được từ Hắc Ngư Hạp hang động phụ cận, năm không tệ thủy tâm lan. Đồ vật vừa có mặt, ngay lập tức khiến cho mấy người hứng thú. Thủy linh ngọc mỏ là đồng tiền mạnh, thủy tâm lan cũng là luyện đan tài liệu tốt. Trải qua mấy vòng đơn giản mặc cả, mấy khối thủy linh ngọc cùng với thủy tâm lan lấy 300 trung phẩm linh thạch tổng giá trị, bị một vị thoạt nhìn như là cỡ nhỏ thương hội chọn mua trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mua đi. Cái giá tiền này hơi thấp tại giá thị trường, nhưng thắng ở mau lẹ ẩn nấp, lại không có dẫn tới quan tâm quá nhiều. Trần Phàm dùng khoản này linh thạch đang trao đổi sẽ lên đổi mua sắm một bình nhỏ đối với chữa trị kinh mạch đám thương có hiệu quả ngọc thủy sinh cơ tán, cùng với mấy khối phẩm chất không tệ hỏa thuộc tính quan thạch, có thể dùng tại ôn dưỡng phượng linh hoặc phụ trợ cửu diễm phần thiên lục tu luyện. Lần đầu nếm thử thuận lợi, Trần Phàm trong lòng có đáy. Mấy ngày về sau, hắn thông qua Lý Mặc gián tiếp dẫn tiến, cùng Bách Bảo các chu trưởng quỹ tiến hành một lần bí mật gặp mặt. Địa điểm tại Bách Bảo các hậu viện một gian sắp đặt cách âm cấm chế tinh thất. Chu trưởng quỹ là khuôn mặt vui tính, con mắt híp lại lao đầu mập, tu vi tại trúc cơ trung kỳ, khí tức khéo đưa đẩy. Hán nghiệm nhìn Trần Phàm đưa ra một khối nhỏ to bằng ngón tay, lại trong suốt long lanh, nội bộ hình như có sóng nước lưu động từ phẩm thủy linh ngọc thủy về sau, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Đồ tốt. Chu trưởng quý chập chập tán thưởng, như thế phẩm chất ngọc thủy, những năm gần đây không thấy nhiều, Hắc Ngư Hạp xuất ra. Hắn nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Đây không phải bí mật, Trần Phàm từ chối cho ý kiến, cơ duyên xảo hợp được. Chu trưởng quý nhìn xem giá trị bao nhiêu. Chu trưởng quý do dự một lát, vật này linh khí tinh thuần dồi dào, là luyện chế thủy thuộc tính pháp bảo, cao giai phụ lục thậm chí có chút đặc thù đan dược cực phẩm vật liệu. Như trên đấu giá hội gặp được nhu cầu cấp bách người, đánh ra 200 trở lên trung phẩm linh thạch cũng không kỳ lạ. Chẳng qua hiện nay Hắc Ngư Hạp sự tình tiếng gió chính gấp, vật này xuất xứ mất cảm, trực tiếp đấu giá mạo hiểm không nhỏ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trần Phàm, lão phu có hai cái phương án. Một, Bách Bảo các lấy 150 trung phẩm linh thạch trực tiếp thu mua, mạo hiểm chúng ta gánh chịu. Hai, lão phu có thể thay liên hệ một vị tin cậy khách hàng, âm thầm giao dịch, giá cả có thể cao hơn, nhưng cần rút ra 1/10 tiền thuê, lại thời gian không chừng Trần đạo hữu ý như thế nào. Trần Phàm trong lòng tính toán rất nhanh. 150 trung phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, đủ để mua sắm tốt nhất đan dược và phụ trợ tu luyện vật. Âm thầm giao dịch mặc dù có thể cao hơn, nhưng biến số nhiều, lại hắn không muốn chờ. Tiểu theo cái thứ nhất phương án đi. Trần Phàm gật đầu, bất quá, ta không muốn toàn bộ linh thạch, hy vọng trao đổi thành đồng giá vật phẩm. Ồ, đạo hữu cần vật gì? Chu trưởng quý hứng thú, Trần Phàm sớm đã nghĩ tốt danh sách, chủ yếu là trị liệu kinh mạch bản nguyên tổn thương, khu trừ âm hàn dư độc đang dược, tốt nhất là ngọc thủy đan hoặc xích dương tuyết tan đan cấp bậc này. Tiếp theo, có trợ giúp ngưng tụ kiếm ý, để thăng kiếm đạo tu vi bảo vật hoặc điện tịch thông tin. Thứ ba, cao giai hỏa thuộc tính linh tài. Chu trưởng quỹ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đối với Trần Phàm thân phận cùng nhu cầu có mới ước định. Năng lực xuất ra bậc này ngọc thủy, lại cầu mua như thế tính nhắm vào cao giai tài nguyên, kẻ này tuyệt không phải phổ thông tán tu hoặc khách khanh đơn giản như vậy, chỉ sợ tại Hắc Ngư Hạp đoạt được không tầm thường. Ngọc thủy đan cùng xích dương tuyết tan đan đều là nhị giai thượng phẩm đan dược, chân quý khó tìm, bách bảo các tồn kho cũng không có có sẵn. Chu trưởng quỹ bất đâu, do dự một lát, nói: "Bất quá, lão phu ngược lại là hiểu rõ, Hắc thủy cốc Mạc Uyên cốc chủ am hiểu luyện đan, trong cốc có lẽ có này hàng tồn, chỉ là không phải hạch tâm đệ tử hoặc đứng hạ đại công người khó mà cầu được." Chương 147, chúc cơ trung kỳ chương 147, chúc cơ trung kỳ về phần kiếm ý bảo vật. Thiên Diễn Tông luyện khí chi thuật độc bộ Hắc thủy trạch, hoặc có kiếm phôi hoặc dưỡng kiếm vật. Hỏa thuộc tính linh tài, huyền thiết khoáng bên ấy có lẽ có phối hợp địa hỏa tinh kim. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, đạo hưu cần thiết vật tất cả vật phi phàm, 150 trung phẩm linh thạch nhìn như không ít, nhưng muốn mua đủ, chỉ sợ như muối bỏ bể. Trần Phàm gật đầu. Hắn hiện tại là trúc cơ tiền kỳ, rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên sắc thực không dùng được cũng dùng không nổi, việc cấp bách là khôi phục cùng để thăng tức chiến lực. Cuối cùng, trải qua một phen có kẻ mặc cả cùng vật phẩm quy ra, Trần Phàm dùng khối kia cực phẩm ngọc thủy, đổi được 3 bình nhuận mạch phục nguyên đan, một bình liệt dương tán phụ trợ hỏa hệ tu luyện, đối với khu lạnh có hiệu quả, một hộp nhỏ tinh thần dưỡng kiếm sa, 3 khối phẩm chất thượng thừa địa hỏa đồng tinh. Chu trưởng quỹ còn tặng cho một viên bách bảo các khách quý lệnh bài, hứa hẹn tại Hắc thủy trạch bất luận cái gì một nhà bách bảo các chi nhánh đều có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi cùng thông tin phục vụ. Lần giao dịch này, Trần Phàm có chút thỏa mãn. Mang theo lần này thu hoạch về đến Tĩnh Vũ cư, Trần Phàm bắt đầu chân chính bế quan khổ tu. Nhuận mạch phục nguyên đan hiệu quả rõ rệt, phối hợp linh chỉ thủy, kinh mạch đám thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Liệt dương tán cùng địa hỏa đồng tinh lại thật lớn chạm vào cựu diễm phần thiên lục trúc cơ thiên tu luyện, kia một tia tử kim sắc hỏa linh càng ngày càng ngưng thực tinh thuần, trong đan điền cùng thanh liên kiếm ý đều chiếm một phương, hình thành vi diệu cân bằng cùng xúc tiến. Dung Lân kiếm tại tinh thần dưỡng kiếm xa tầm bộ dưới, linh tính dần dần tăng, thân kiếm lân văn càng thêm rõ ràng, cùng hắn tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thanh liên cửu kiếm lĩnh hội cũng chưa từng rơi xuống. Đã trải qua Hắc Ngư Hạp luân phiên liều mạng tranh đấu, nhất là nhiều lần cực hạn thi triển kiếm khí lôi âm cùng thanh liên kiếm trận hình thức ban đầu, hắn đối với kiếm đạo lý giải càng sâu một tầng. Kiếm khí lôi âm càng thêm tự nhiên, thanh liên kiếm trận biến hóa cũng nhiều mấy phần tâm đắc. Trong lúc bế quan, hắn cũng chưa từng hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Thông qua khách sạn làm thuê cùng ngẫu nhiên cùng Lý Mặc đưa tin, hắn hiểu được Hắc thủy cốc tựa hồ đối với hắn cái này khách khanh nhiều hơn mấy phần chú ý, Lý Mặc thái độ cũng mơ hồ càng thân cận một chút, thậm chí để lộ ra trong cốc có lẽ có nhiệm vụ cần khách khanh hiệp trợ ý nghĩa. Phúc thủy bang vẫn tại âm thầm hoạt động, nhưng chưa lan đến gần Khê Lâm trấn kiểu này khu vực biên giới. Về thần bí kiếm tu nghe đồn dần dần nhạt đi, bị mới thám hiểm chuyện xưa thay thế. Năm tháng như suối nước, lặng lặng chảy xuôi. Trong nháy mắt, Trần Phàm tại Khê Lâm trấn đã dừng lại gần 5 năm. Một ngày này, trong tĩnh thất, Trần Phàm ngồi xếp bằng, khí tức quanh người như thủy triều chập trùng bất định. Trong đan điền, linh lực tràn đầy muốn tràn. Thanh liên kiếm ý ngưng luyện như thực chất, tử kim sắc hỏa linh lưu chuyển không thôi. Phượng linh lơ lửng trung ương, phun ra nuốt vào lấy tinh thuần linh lực, quang hoa nội liễm lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Trước mặt hắn trưng bày lấy cuối cùng nửa bình nhuận mạch phục nguyên đan, cùng với một khối nhỏ chưa từng vận dụng, phẩm chất hơi kém thủy linh ngọc thủy. Trải qua 3 tháng khổ tu cùng tài nguyên xếp, hắn tình trạng đã điều chỉnh đến đỉnh phong, kinh mạch đám thương phục hồi, linh lực tinh thuần bành trướng, đối với kiếm đạo cùng hỏa pháp lĩnh ngộ cũng đạt tới một cái mới điểm giới hạn. Là lúc này rồi. Trần Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, an vào một hạt tự hỏa đan. Đồng thời tay cầm khối kia thủy linh ngọc thủy, toàn lực vận chuyển cựu diễm phần thiên lục cùng thanh liên cựu kiếm tâm pháp, rồi giao dược lực cùng tinh thuần thủy linh khí ẩm vang tràn vào thể nội, trong nháy mắt đốt lên sớm đã vận sức chờ phát động linh lực triều tịch. Trong kinh mạch phảng phất có sông lớn trào lên, trong đan điển càng là hơn phong vân quái động. Thanh liên hư ảnh tại ý thức trong biển chậm chậm nở rộ, cựu đạo kiếm ý quý đạo có thể thấy rõ. Ngọn lửa màu tím bầm bốc lên, nóng rực mà bá đạo. Hàng rào rõ ràng hiện hiện. Đó là trúc cơ tiền kỳ cùng trung kỳ trong lúc đó, linh lực tổng lượng, độ tinh thuần cùng với đối với đại đạo cảm ngộ danh sâu. Phá! Trần Phàm trong lòng ý mắng hò hét, tất cả kiếm ý, hỏa linh, tinh thuần linh lực hợp lại là một, hóa thành một thanh vô hình lại sắc bén vô song kiếm hung hăng đâm về đạo kia hàng rào. Giang giác, giống như lưu ly phá toái nhỏ bé tiếng vang từ trong cơ thể nội chỗ sâu truyền đến. Đúng lúc này, càng thêm sôi trào mãnh liệt linh lực từ đan điển chỗ sâu dâng lên mà ra, trong nháy mắt quán thông toàn thân, cọ rửa mỗi một tấc kinh mạch. Thân thức cũng theo đó tăng gọn, phạm vi bao trùm làm lớn ra hơn 2 lần, đối với thiên địa linh khí cảm ứng càng thêm nhạy bén rõ ràng. Trúc cơ trung kỳ, nước chảy thành sông. Thật lâu, Trần Phàm chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt thần quang trầm tĩnh, sắc bén như kiếm, nhưng lại sâu thẳm như đầm. Khí tức quanh người đã vững chắc tại trúc cơ trung kỳ, mặc dù sơ nhập này cảnh, vẫn cần thời gian mài, nhưng so với trước đó, linh lực hùng hồn đầu chỉ lần dư. Đối với thanh liên kiếm ý cùng chín pháo hoa linh khống chế cũng càng là thuận buồm xuôi gió. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ lấy trong cơ thể chảy xiết lực lượng. Dung Lân kiếm tự phát bù bù, tựa hồ tại hô ứng chủ nhân đột phá. Đẩy ra tinh thất cửa sổ, chính vào sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, là Khê Lâm trấn phủ thêm một tầng bằng dự. Thị trấn vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng Trần Phàm hiểu rõ, con đường của mình đem từ nơi này bước về phía rộng lớn hơn thiên địa, thực lực đã nâng cao một bước. Hắc Ngư Hạp thu hoạch, đại bộ phận đã chuyển hóa làm vững chắc tu vi cùng dự trữ tài nguyên, là lúc lại lần nữa hoạch định xuống một bước. tiếp tục lưu lại Khê Lâm trấn tiềm tu đã mất ý nghĩa quá lớn, hắn cần càng cao cấp đối thủ, càng chân quý tài nguyên, rộng lớn hơn sân khấu. Đi truy tầm kiếm đạo đỉnh phong, tại đây phiến lạ lẫm mà nguy hiểm tu tiên giới, chân chính đứng vững. Có thể, Hắc Thủy Cốc có thể phái phát nhiệm vụ, sẽ là một cái không tệ khởi điểm. Lại hoặc là, nên đi càng phồn hoa phường thị, thậm chí thất đại thế lực khu vực hạch tâm nhìn một chút. Trần Phàm nhìn qua ngoài cửa sổ róc rách dòng nước, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Hắn cũng không đắm chìm trong đột phá trong vui sướng quá lâu, ánh mắt đã nhìn về phía ngoài cửa sổ rộn ràng lên Khê Lâm trấn phố dài. Bế quan lâu như vậy, ngoại giới nhất định có biến hóa. Hắn cần mau chóng hiểu rõ động tĩnh, đồng thời quyết định bước kế tiếp cử chỉ. Đơn giản sửa sang lại về sau, Trần Phàm xuống lầu. Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy hắn, ngay lập tức chất lên nụ cười, "Trần tiền bối xuất quan, chúc mừng tiền bối tu vi tinh tiến." Trúc cơ trung kỳ tại Khê Lâm trấn đã tính cao thủ, trưởng quỹ thái độ càng ngày càng cung kính. "Gần đây trấn trên có gì chuyện mới mẻ?" Trần Phàm muốn phần đồ ăn sáng, nhìn như tùy ý hỏi. "Ngược lại là có mấy món." Trưởng quỹ hạ giọng, "Trước đó vài ngày, Hắc Thủy Cốc đến rồi hai vị nội môn chấp sự, tại Lý trưởng lão phụ thượng dừng lại nửa ngày, dường như có cái gì sự việc cần giải quyết. Trấn trên còn tới chút ít gương mặt lạ tán tu, khí tức không yếu, như là tại thăm dò tin tức gì." "À đúng rồi, thị trấn đầu Đông lão tử gia nhi tử, hai ngày trước đi theo một chi thương đội đi phía Bắc đầm lầy thủy trại bên ấy phiến hàng, nghe nói bên ấy gần đây không yên ổn, Phúc Thủy Bang hình như cùng người nào dậy rồi xung đột, tiếng gió có chút gấp." Trần Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắc Thủy Cốc nội môn chấp sự đến, nhất định có chuyện quan trọng. Phúc Thủy Bang tiếng động cũng tại trong dự liệu. Những kia gương mặt lạ tán tu vì mình mà đến khả năng không lớn, càng có thể là người được Hắc Ngư Hạp ảnh hưởng còn lại cái khác kẻ đầu cơ. Trong lúc đang suy tư, bên hôm khách khanh lệnh bài đột nhiên truyền đến một hồi ấm áp, nhất đạo ngắn gọn đưa tin khắc sâu vào trong óc, Trần khách khanh như đã xuất quan, mời đến trấn thủ phủ một lần. Lý Mặc. Chương 148, Hắc Thủy Cốc nhiệm vụ chương 148, Hắc Thủy Cốc nhiệm vụ đến rất đúng lúc. Trần Phàm sử dụng hết đồ ăn sáng, lần nữa đi vào trấn thủ phủ. Lần này, cửa đệ tử thái độ càng thêm kính cẩn, trực tiếp đưa hắn dẫn tới nội đường thư phòng. Lý Mặc đang trong thư phòng dạo bước, hai đầu lông mày hình như có ngưng sắc. Nhìn thấy Trần Phàm, ánh mắt hắn sáng lên, quan sát tỉ mỉ một phen, vỗ tay cười nói, "Trần khách khanh quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, không chỉ khỏi hẳn tương thế, tu vi nâng cao một bước, chúc mừng chúc mừng." "Lý trưởng lão quá khen, may mắn mà thôi." Trần Phàm chắp tay, bén nhạy phát giác được Lý Mặc nụ cười ở dưới kia một tia ngưng trọng, "Trưởng lão đưa tin, thế nhưng có việc." Lý Mặc mời Trần Phàm ngồi xuống, phất tay bố trí một tầng cách âm cấm chế, lúc này mới trầm giọng nói, "Trần khách khanh đã đột phá, thực lực càng hơn trước kia." Lão phu liền nói thẳng, "Trong cốc gần đây thật có nhiệm vụ phát xuống, cần tin cậy người hiệp trợ, nhất là có thực lực, lại đối Hắc Ngư Hạp tình huống có hiểu biết người." Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Phàm trên người, Trần khách khanh ngày đó kinh nghiệm bản thân Hắc Ngư Hạp chỉ biến, lại thực lực tinh tiến, chính là thí sinh thích hợp. Không biết khách khanh có thể nguyện vì trong cốc đem sức lực phục vụ. Đương nhiên, thú lao tuyệt sẽ không nhường khách khanh thất vọng. Trần Phàm ung dung thản nhiên, không biết ra sao nhiệm vụ. Lý Mỗ mặc dù treo khách khanh tên, nhưng cũng biết năng lực có hạn, sợ lầm trong cốc đại sự. Trần khách khanh không cần quá khiêm tốn. Lý Mặc khoát khoát tay, việc này nói đến cũng cùng Hắc Ngư Hạp có chút liên quan. Ngày đó khoáng mạch chi tranh, ta Hắc Thủy Cốc tuy có thu hoạch, nhưng này Phúc Thủy Bang tặc tâm bất tử, gần đây liên tiếp tại ta Hắc Thủy Cốc cùng Trạch Nam Minh giao giới thủy vực gây chuyện, cướp bóc thuyền buôn, gây rối phụ thuộc thôn trấn, thậm chí tuyên bố muốn tìm về mất đi quan trọng vận. Ý hắn bị sâu xa nhìn Trần Phàm một chút, trong cốc cho rằng Phúc Thủy Bang cử động lần này một là trả thù, hai chỉ sợ là muốn nhờ vào đó tạo áp lực, dò xét hoặc truy tìm có chút có thể lưu lạc tại bên ngoài đồ vận. Trong cốc tâm ý là tổ chức một chi tinh anh đội ngũ, tiêu diệt toàn bộ những thứ này gây chuyện thủy phỉ, đồng thời nghĩ cách tra ra hắn ý đồ chân chính, tốt nhất năng lực bắt được hắn đầu mục, thu hoạch tình báo. Lý Mặc tiếp tục nói, đội ngũ do một vị nội môn chấp sự dẫn đầu, có khác mấy trúc cơ kỳ khách khanh, ngoại môn chấp sự và tinh nhuệ đệ tử tạo thành. Nhiệm vụ địa điểm tại Trọc Thủy Đãng, đó là một mảnh thủy đạo phức tạp, đầm lầy dày đặc khu vực, ở vào ta Hắc Thủy Cốc, Trạch Nam Minh cùng Phúc Thủy Bang thế lực giao hội tam giác khu vực, từ trước hỗn loạn. Trọc Thủy Đãng, Trần Phàm hồi ức địa đồ, kia đúng là cái việc không ai quản lý điểm địa, dễ thủ khó công, thích hợp nhất thủy phỉ giấu kín. Nhiệm vụ lần này, đối nội là tiêu diệt toàn bộ nạn phỉ, đối ngoại thì là biểu hiện ra ta Hắc Thủy Cốc quyết tâm, không cho người khác tùy ý chọn hấn. Tham dự nhiệm vụ người, trừ ra cố định thù lao, diệt lấy được chiến lợi phẩm có thể theo như công phân phối, nếu có thể thu hoạch quan trọng tình báo hoặc bắt giết trùm thổ phỉ, trong cốc có khác trọng thưởng, thậm chí có thể ban thưởng có trợ giúp đột phá bình cảnh đan dược hoặc công pháp cống hiến. Lý Mặc nhìn Trần Phàm. Trần khách khanh sơ nhập trúc cơ trung kỳ, chính cần lịch luyện củng cố, nhiệm vụ này tuy có mạo hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Không biết ý như thế nào. Trần Phàm nhanh chóng cân nhắc. Tham dự Hắc Thủy Cốc nhiệm vụ, lợi và hại đều rất rõ ràng. Lợi, năng lực càng thâm nhập hiểu rõ Hắc Thủy Cốc nội bộ vận hành cùng nơi đây thế lực cướp mắc, có cơ hội thu hoạch kinh nghiệm thực chiến cùng tài nguyên. Nếu có thể lập xuống công lao, có thể năng lực đổi được cao cấp hơn đan phương, thậm chí dò tham phương này tu chân giới thông tin. Có thể mượn Hắc Thủy Cốc thế, ở một mức độ nào đó ứng đối Phúc Thủy Bang. Tệ, trực tiếp cuốn vào cùng Phúc Thủy Bang xung đột, mạo hiểm tăng cao, cần cùng mặt khác Hắc Thủy Cốc tu sĩ hợp tác, có thể bại lộ càng nhiều thủ đoạn cùng bí mật, nhiệm vụ địa điểm phức tạp, dịch sinh biến số. Nhưng chính như Lý Mặc nói, đây cũng là kỳ ngộ. Một vị tiềm tu đóng cửa làm xe cũng không phải là thượng sách, kiếm đạo cần trong thực chiến ma luyện, tài nguyên cần đang mạo hiểm trong thu hoạch. Với lại, Phúc Thủy Bang uy hiếp như hắc xương, nếu có thể mượn cơ hội này suy yếu bọn hắn, thậm chí làm rõ ràng ý đồ của bọn hắn, đối với mình cũng càng là có lợi. Nhận được Lý trưởng lão coi trọng, Trần Phàm do dự một lát, mở miệng nói, "Lý Mỗ nguyện đi. Chỉ là, Lý Mỗ độc lai độc vãng quen rồi, đối với hiệp đồng tác chiến, cái này không sao cả. Lý Mặc cười nói, đội ngũ tuy có thống lĩnh, nhưng cụ thể hành động lúc thường thường phân tiểu tổ làm việc, khách khanh tương đối tự do, chỉ cần hoàn thành chỉ định mục tiêu là đủ. Sau 3 ngày, đội ngũ tại Thạch Đàm trấn tập kết, do nội môn chấp sự Ngô Phong xuất lĩnh. Đây là nhiệm vụ lệnh bài cùng đại khái tình báo. Nói xong, hắn đưa cho Trần Phàm một viên màu đen ngọc bài cùng một viên thẻ ngọc. Trần Phàm tiếp nhận, thần thức đảo qua thẻ ngọc, bên trong là chọc thủy đãng đại khái địa đồ, đã biết Phúc Thủy Bang mấy cái hư hư thực thực cứ điểm thông tin, cùng với một ít chú ý hạng mục. Lý Mỗ ổn thỏa hết sức. Trần Phàm thu hồi lệnh bài thẻ ngọc, rời khỏi trấn thủ phủ, Trần Phàm cũng không lập tức trở về khách sạn, mà là đi chuyến Bách Bảo Các. Tất nhiên muốn tham dự có thể bộc phát xung đột nhiệm vụ, cần lại làm chút ít chuẩn bị. Hắn dùng bộ phận linh thạch, bổ sung vài chương nhị giai giai phù lục, mua sắm một kiện nhị giai trung phẩm khinh thân pháp dạy đạp lãng hoa năng lực tại mặt nước và đầm lầy hình để cao tốc độ di chuyển. Lại mua một bình giải độc đan cùng một bình khôi phục nhanh chóng linh lực hồi nguyên dịch. Cuối cùng, hắn tốn hao số tiền lớn, mua hàng một khối nhỏ duệ kim thạch, đây là một loại năng lực tạm thời để thăng phi kiếm sắc bén độ quang hiếm thấy vật, thời khắc mấu chốt có thể tạo được kỳ hiệu. Về đến tính vũ cư, Trần Phàm bắt đầu quen thuộc mới được pháp dạy, đồng tiến một bước mài tự thân trạng thái. Chúc cơ trung kỳ linh lực cần thích ứng, thanh liên kiếm ý cần càng thêm ngưng luyện. Hắn đem duệ kim thạch cẩn thận mài thành phấn, trộn lẫn vào tinh thần dưỡng kiếm sa trong, mỗi ngày ôn dưỡng dung lân kiếm, thân kiếm mơ hồ lộ ra một cỗ càng khiếp người hàn mang. Sau 3 ngày sáng sớm, Trần Phàm lặng yên rời khỏi Khê Lâm trấn, khống chế dung lân kiếm, hóa thành nhất đạo không đáng chú ý xích hồng đột quang, hướng phía đông bắc phương hướng Thạch Đàm trấn bay đi. Thạch Đàm trấn so Khê Lâm trấn lớn hơn mấy lần, trong trấn kiến trúc càng thêm hợp quy tắc, hắc thủy quốc lực ảnh hưởng cũng càng là rõ ràng. Trấn thủ phủ trước trên quảng trường đã tụ tập hơn 10 tên tu sĩ. Người dẫn đầu là một tên khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo song kiếm thanh y trung niên, chính là nội môn chấp sự Ngô Phong, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, khí tức bén nhọn, không còn nghi ngờ gì nữa tinh thông kiếm đạo. Bên cạnh hắn đứng Liêu Tiên Tử, vẫn như cũng là bộ kia mặt lạnh bộ dáng, nhưng khí tức so tại Hắc Ngư Hạp lúc trầm ổn không ít, nhìn tới thương thế cũng đã, tu vi hình như có tiến tiến, đã đạt trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Ngoài ra còn có 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, 2 tên là Hắc Thủy Cốc ngoại môn chấp sự, nhất trung kỳ một tiền kỳ. Một tên là cùng Trần Phàm giống nhau khách hành, là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sứ một đôi phân thủy thứ trắng hán. Chúc cơ trùng kỳ tu vi, còn lại 7-8 người đều là luyện khí hậu kỳ tinh nhuệ đệ tử. Trần Phàm đến, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nô Phong quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt tại bên hông hắn khách khanh lệnh bài cùng phía sau dung lần kiếm thượng dừng lại một cái chớp mắt, khẽ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua, cũng không nhiều lời. Liêu Tiên Tử nhìn thấy Trần Phàm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, tựa hồ đối với hắn đột phá đến chúc cơ trùng kỳ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là gật đầu một cái. Tu sĩ khác thì phần lớn mang theo xem kỹ cùng tò mò. Chương 149, uy hiếp chương 149, uy hiếp người đã đông đủ. Nô Phong âm thanh trầm thấp, nhiệm vụ lần này, tiêu diệt toàn bộ Trọc Thủy Đãng Phúc Thủy Bang phỉ chúng, tra ra hắn gần đây dị động nguyên do. Ta làm chủ chuyện, Liễu sư muội phó chi, các vị cần nghe lệnh làm việc, tự ý hành động người, nghiêm trị không tha. Hiện tại xuất phát. Lời ít ý nhiều, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mọi người đồng ý, sôi nổi lái đội quang. Nô Phong đi đầu, Liễu Tiên Tử theo sát, Trần Phàm đám người theo ở phía sau, hướng phía Trọc Thủy Đãng phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong đội ngũ, Trần Phàm có thể cảm giác được mấy đạo ánh mắt ngẫu nhiên rơi vào trên người mình, có tìm tòi nghiên cứu, có đánh giá. Kia khách khanh tráng hán càng là hơn không che giấu chút nào đánh giá hắn vài lần, nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng vàng, ánh mắt nhưng cũng không có quá nhiều thiện ý. Trần Phàm sắc mặt bình tĩnh, chỉ coi chưa từng thấy. Phi hành hẹn 2 canh giờ, phía dưới hình dạng mặt đất chậm rãi từ tương đối hợp quy tắc mạng lưới sông ngòi bình nguyên, giao qua một mảnh càng thêm hoang vu, thủy đạo như mê cung loại giao thoa, bụi cỏ lao sinh to lớn đầm lầy mang. Trọc Thủy Đãng đến. Nô Phong ra hiệu đội ngũ tại một mảnh hơi cao mô đất thượng hạ xuống. Phía trước đã là nạn phỉ sinh động khu vực, đội quang mục tiêu quá lớn. Liêu sư muội, ngươi mang 3 tên đệ tử hướng bên phải cánh dò xét, Trần Khách Khanh, Lưu Khách Khanh, các ngươi mang 2 tên đệ tử hướng bên phải cánh. Ta ở giữa phối hợp tác chiến. Gìn giữ liên lạc phù thông suốt, phát hiện tung tích địch, không được đánh cỏ động rắn, lập tức trở về báo. Lấy dò xét xào huyệt vị trí cùng binh lực bố trí đầu mục. Hắn nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Liêu Tiên Tử nhận mệnh lệnh, mang người lặng yên không một tiếng động chui vào bên trái bụi cỏ lao. Trần Phàm cùng kia họ Lưu Khách Khanh tráng hán liếc nhau. Lưu Khách Khanh cười hắc hắc, Trần đạo hữu, mộ gia Lưu Khôi một hồi cần phải chiếu ứng lẫn nhau à? Tuy nói vậy, ánh mắt lại mang theo một tia khiêu khích, dường như nghĩ cân nhắc một chút cái này trúc cơ trùng kỳ cân lượng. Lưu đạo hữu lễ độ. Trần Phàm nhàn nhạt đáp lại, đối với kia 2 tên hơi có vẻ khẩn trương luyện khí hậu kỳ đệ tử nói, theo sát, chú ý ẩn nấp. Tổ 4 người thành tiểu đội, hướng phía cánh phải sương mù càng đậm thủy đạo khu vực sở soạn. Trong thủy đãng nội bộ, địa hình quả nhiên cực kỳ phức tạp. Dưới chân là sâu cạn không đồng nhất vũng bùn cùng hồ nước, cỏ lau cao tới mấy trượng, che chắn tầm mắt. Trong nước khi thì có thể thấy được vạn bèo cây rong cùng trôi nổi gỗ mục. Trong không khí sương mù tràn ngập đối với thần thức có rất nhỏ cái nhiễu. Ngẫu nhiên năng lực nghe được xa xa đầm lầy chỗ sâu truyền đến, không biết là chim nước hay là yêu thú quái dị tiếng kêu. Lưu Khôi tựa hồ đối với đầm lầy hình có chút quen thuộc, đi ở phía trước, phân thủy thứ nắm trong tay, bước chân nhẹ nhàng. Trần Phàm đi theo phía sau, thần thức như là vô hình mạng nhạy lặng yên tản ra, cảnh giác bốn phía. 2 tên đệ tử theo sát phía sau, nét mặt căng cứng. Đi về phía trước hẹn nửa canh giờ, trừ ra mấy đầu bị hoảng sợ rắn nước cùng mấy cái cấp thấp triều thú, cũng không phát hiện Phúc Thủy Bang tung tích. Mẹ nó, bọn này thủy con chuột lẫn mất cũng rất sâu. Lưu Khôi thấp giọng mắng một câu, quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, "Trần đạo hữu, ngươi kiếm này tu ánh mắt dễ dùng không?" giúp đỡ xem xét phía trước kia phiến vịnh nước, hình như có điểm gì là lạ. Trần Phàm theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Phía trước ngoài trăm trượng, trong bụi lau sậy xuất hiện một mảnh tương đối khoáng đạt vịnh nước, thủy sắc hơi có vẻ đục ngầu, bên bờ có vài chỗ bị dẫm đạp lên dấu vết, như là cái tạm thời giản dị bến tàu hoặc quan sát điểm. Trần Phàm thấp giọng nói, dấu vết vô cùng mới, không vượt qua 2 ngày. Lưu Khôi nhãn tỉnh sáng lên, có hy vọng. Đi qua nhìn một chút. Trần Phàm suy nghĩ một chút, cẩn thận là hơn, có thể có cạm bẫy hoặc tối tiêu, ta trước dùng thần thức tra xét rõ ràng một chút. Lập tức, hắn nhắm mắt lại, đem thần thức ngưng tụ thành buộc, cẩn thận quét về phía kia phiến vịnh nước và trùng quanh bụi cỏ lau. Ngay tại thần trí của hắn chạm đến vịnh nước biên giới một chỗ nhìn như tầm thường bụi cỏ lau lúc, dị biến nảy sinh. Kia bụi trong cỏ lau, nhất đạo dường như cùng môi trường hòa làm một thể bóng sáng bỗng nhiên bạo khởi. Cũng không phải là công hướng Trần Phàm thần thức, mà là hướng phía bọn hắn ẩn thân phương hướng, bắn ra một chi vô thanh vô tức, bôi chét lấy màu u làm trạch nọ ngắn tiễn. Đồng thời, một tiếng bén nhọn còi huýt từ kia bóng sám trong miệng phát ra, đâm rách đầm lầy yên tĩnh. Có mai phục. Lưu Khôi phản ứng cực nhanh, phân thủy thứ giao nhau chặn lại. Đang một tiếng đập bay nọ tiễn, nhưng trên tên lực đạo cực lớn, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Dường như tại còi huýt vang lên cùng một thời khắc, vịnh nước đối diện cùng trái phải hai bên trong bụi lau sậy, đồng thời nhảy ra 7-8 đạo thân ảnh. Người người thân mang màu đen thủy bào, cầm trong tay phân thủy thứ, cá xoa, nọ tiễn các loại pháp khí, tu vi nhiều sau luyện khí kỳ, cầm đầu hai người rõ ràng là trúc cơ trung kỳ. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, ở đây bố trí mai phục đã lâu. Giết. Một tên cũng không để lại. Cầm đầu trúc cơ trung kỳ thủy phỉ quát chói tai, mọi người hung hãn không sợ chết mà nhào tới, động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là quen tại đầm lầy tác chiến lao thủ. Kết trận. Phòng ngự. Lưu Khôi gầm hét, cùng Trần Phàm lưng tựa lưng, đem kia hai tên kinh hoàng luyện khí đệ tử bảo hộ ở giữa. Hai tên đệ tử cũng cuống quýt lấy ra phòng ngự pháp khí cùng phụ lục. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Thủy phỉ nhóm sử dụng địa hình quen thuộc, từ mỗi cái xảo trá góc độ phát động công kích, độc nỏ, thủy tiễn, nước bẩn vũng bùn pháp thuật tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời càng đem Trần Phàm bốn người ngăn chặn. Trần Phàm ánh mắt lạnh băng, dung lân kiếm đã ra khỏi vỏ. Hắn không có ngay lập tức vận dụng phạm vi lớn kiếm chiêu, mà là kiếm quang như điện, tinh chuẩn điểm xạ hướng những kẻ uy hiếp lớn nhất độc nỏ thủ cùng cố gắng đến gần trúc cơ trùng thổ phỉ. Kiếm khí lướt qua, tất có hét thảm một tiếng hoặc pháp khí nổ tung tiếng vang lên. Kiếm của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, tại chật hẹp hỗn chiến không gian trong thể hiện ra cực cao hiệu suất. Lưu Khôi thấy thế, trong lòng điểm này khinh thường lập tức tiêu tán, hét lớn một tiếng, phân thủy thứ múa như luân, nhấc lên từng đạo sóng nước, đem chính diện đánh tới mấy tên thủy phỉ bất lui. Nhưng mà, thủy phỉ nhân số chiếm ưu, lại dường như đã sớm chuẩn bị. Tên đưa tiếng còi trúc cơ trung kỳ trùm thổ phỉ nút ở phía sau sắp xếp, không ngừng chỉ huy, đồng thời tùy thời dùng một thanh ngâm độc xiên cá khởi sướng đánh lén, cực kỳ âm hiểm. Tiếp tục như vậy không được, sẽ bị kéo chết. Lưu Khôi vội la lên. Trần Phàm tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề. Hắn ánh mắt sắc bén, thể nội linh lực phun trào, thanh liên kiếm ý bốc lên. Lưu đạo hữu, bảo vệ bọn hắn, vì ta tranh thủ ba hơi. Lời còn chưa dứt, Trần Phàm thân hình đột nhiên trở nên hư ảo, dung lân kiếm quang mang đại thịnh, thân kiếm rung động, phát ra trầm thấp vù vù. Hắn cũng không thi triển cần thời gian chuẩn bị kiếm trận, mà là đem kiếm khí lôi âm cấp tốc cùng thanh liên kiếm pháp bên trong quần công chiêu thức kết hợp. Thanh liên, xoáy. Chỉ thấy Trần Phàm thân ảnh đột nhiên xoay tròn bay lên không, dung lân kiếm vạch ra từng đạo hừng hực mà bén nhọn xích hồng sắc vòng tròn kiếm khí. Như là trong nháy mắt nở rộ hỏa diễm liên hoa, hướng phía bốn phía điên cuồng khuyết tán cắt chém. Kiếm khí phạm vi bao trùm cực lớn, lại tốc độ cực nhanh, mang theo nóng dực khí tức cùng sắc bén kiếm ý. Những kia luyện khí kỳ thủy phỉ căn bản không kịp tránh né, hộ thể linh quang như là giấy loại bị xé nứt, tiếng kêu rên liên hồi, trong nháy mắt ngã xuống 4-5 người. Ngay cả kia hai tên trúc cơ trung kỳ trùm thổ phỉ, cũng bị bất tình lình cuồng bạo kiếm chiêu bức đến luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau, một người trong đó tức thì bị một đạo kiếm khí quét trúng bả vai, máu me đồng địa. Lưu Khôi nhìn trợn mắt hốt hoồm, thật là bá đạo quần công kiếm quyết. Chương 150, trận pháp chương 150, trận pháp Trần Phàm một kích thành công, không chút nào ham chiến, rơi xuống đất trong nháy mắt, kiếm chỉ một điểm, đi. Dung Lân kiếm bản thể hóa thành nhất đạo xích hồng lưu quang, thẳng đến tên kia bị thương trúc cơ trùm thổ phỉ của họng. Đồng thời, hắn tay trái giương lên, hai tấm kim đao phủ bắn về phía một tên khác trùm thổ phỉ. Bị thương trùm thổ phỉ ngạc nhiên thất sắc, liều mạng bung xoa đón đỡ. Ken. Dung Lân kiếm bị chống chọi, nhưng thân kiếm ẩn chứa cự lực cùng nóng dược kiếm khí đem nó chấn động đến nứt gan bàn tay, độc xoa dường như tổ tay. Một tên khác trùm thổ phỉ cũng bị kim đao phủ bức đến chật vật né tránh. Nhân cơ hội này, Trần Phàm quát khẽ, đi. Ra hiệu Lưu Khôi mang theo đệ tử rút lui. Lưu Khôi phản ứng, ngay lập tức che chở hai tên đệ tử, hướng về đường tới phương hướng vừa đánh vừa lui. Trần Phàm đoán hậu, dung lân kiếm hóa thành nhất đạo xích hồng màn sáng, đem truy binh tạm thời cách trở. Bốn người nhanh chóng thoát ly chiến trường, trốn vào càng đậm sương mù cùng trong bụi lao sậy. Sau lưng, thủy phỉ giận mắng cùng tiếng còi vang lên lần nữa, nhưng cũng không theo đuổi không bỏ, dường như cũng kiêng kỵ Trần Phàm vừa nãy kia cuồng bạo nhất kiếm. Vọt ra vài dặm, xác nhận thoát khỏi truy binh về sau, bốn người mới tại một chỗ ẩn nấp mô đất sau dừng lại. Lưu Khôi thở hổn hển, nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau, mang theo khâm phục cùng nghĩ mà sợ. Trần đạo hữu, vừa nãy một kiếm kia, tưởng thật được. Lưu Mỗ bội phục. Hai tên đệ tử kia cũng đầy mặt kính sợ nhìn Trần Phàm. Trần Phàm có hơi điều tức, vừa nãy chiêu kia tiêu hao không nhỏ, nhưng hiệu quả rõ rệt. Lưu đạo hữu quá khen, may mắn mà thôi. Nơi đây không nên ở lâu, cần ngay lập tức đem phát hiện báo cho Ngô chấp sự. Nhìn tới, Phúc Thủy Bang ở chỗ này thật có cứ điểm, lại để phòng chặt chẽ. Hắn lấy ra liên lạc phù, đem cảnh ngộ mai phục, phát hiện hư hư thực thực trước tròi canh cùng với đối phương binh lực tình huống giảm yếu đưa tin cho Ngô Phong. Rất nhanh, Nô Phong trả lời tin tức chuyển đến, làm tốt. Ta đã cùng Liễu sư muội tụ hợp, phát hiện kỳ chủ lực xảo huyệt dấu hiệu. Các ngươi tốc đến vị trí tọa độ tập hợp, chuẩn bị tổng tiến công. Trần Phàm nhìn về phía Lưu Khôi, Lưu đạo hữu, còn có thể chiến hay không? Lưu Khôi ưỡn ngực một cái, đương nhiên. Vừa nãy chẳng qua là làm nóng người. Đi, đi bưng đám kia thủy con chuột hang ổ. Trần Phàm gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên. Nhận được Nô Phong đưa tin, Trần Phàm bốn người không dám trì hoãn, ngay lập tức ý theo tọa độ chỉ dẫn, hướng phía chọc thủy đãng chỗ sâu tìm hành. Ven đường càng thêm cẩn thận, tránh đi rõ ràng thủy đạo cùng gò đất, chuyên chọn cỏ lao rầm rạp, sương mù dày đặc chỗ ghé qua. Lưu Khôi qua chiến dịch này, đối với Trần Phàm thái độ rõ ràng chuyển biến, chủ động gánh vác lên dò đường cùng thanh trừ một ít tiểu cạm bẫy chức trách, hai tên đệ tử cũng căng cứng thần kinh, theo sát phía sau. Ước chừng một nén nhang về sau, phía trước mơ hồ truyền đến dòng nước xung kích tiếng oanh minh, sương mù cũng phai nhạt một ít. Bốn người nằm ở một mảnh tương đối cao bụi cỏ lao về sau, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một chỗ tương đối khoáng đạt đầm lầy hồ nước, giữa hồ có một tòa do hư thối tấm ván gỗ, gia thú cùng cỏ lao dựng mà thành đơn sơ thủy trại, chiếm diện tích số ước lượng 10 trượng vuông. Thủy trại bên ngoài cắm bóp nhọn có gỗ, có xây nhìn sàn gỗ, mơ hồ có thể thấy được bóng người lắc lư. Mấy đầu hẹp dài ghe độc một thắt ở trại một bên, theo gợn sóng bập bùng. Hồ nước thông hướng các phe thủy đạo tung hành, địa hình sát thực dễ thủ khó công. Giờ phút này, thủy trại phương hướng chuyển chính đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng pháp thuật nổ đùng. Hiển nhiên là Ngô Phong, Liễu tiên tử xuất lĩnh chủ lực đã phát động công kích. Trần Phàm nhìn thấy, Ngô Phong chính điều khiển một đôi phi kiếm màu xanh, hóa thành lưỡng đạo như du long kiếm quang, cùng một tên đứng ở thủy trại chỗ cao nhất, cầm trong tay một đôi phân thủy nga mi thứ đầu chọc đại hán kịch chiến. Đại hán kia khí tức hung hãn, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại chiêu thức tàn nhẫn, kỹ năng bơi rất tốt. Tại cọc gỗ cùng mặt nước ở giữa xê dịch nhảy vọt, lại cùng Ngô Phong đánh đến lực lượng ngang nhau, chính là nơi đây phúc thủy bang cứ điểm đầu mục. Liễu tiên tử thì dẫn đầu tu sĩ khác, cùng từ thủy trại trong tuân ra hơn 20 người phúc thủy bang phỉ chúng hôn chiến với nhau. Những thứ này phỉ chúng trong có 4-5 tên trúc cơ kỳ, còn lại đều là luyện khí hậu kỳ, từng cái hung hãn không sợ chết. Lại quen thuộc thủy chiến, sử dụng thủy trại cùng hồ nước địa hình, cho Hắc thủy cốc đội ngũ tạo thành phiền toái không nhỏ. Đã có 2 tên Hắc thủy cốc luyện khí đệ tử bị thương ngã xuống đất, bị đồng bạn bảo hộ ở sau lưng. Chiến cuộc lâm vào giằng co. Nô Phong bị đối phương đầu mục cuốn lấy, Liêu tiên tử đám người mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn khó mà đột phá phỉ chúng ương ngạnh chống cự. Thủy trại kết cấu phức tạp, cường công tất nhiên thứ bị thiệt hại lớn hơn. Trần đạo hữu, chúng ta thế nào làm? Lưu Khôi liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra hiếu chiến chi sắc. Trần Phàm tỉnh táo quan sát đến chiến trường, ánh mắt của hắn cũng không dừng lại ở hạch tâm vòng chiến, mà là đảo qua thủy trại khía cạnh một chỗ tương đối yên tĩnh, phòng thủ dường như tương đối yếu kém khu vực, chỗ nào kết nối lấy một cái u ám nhánh sông thủy đạo. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới thủy trại hậu phương tới gần chủ hồ khu nước sâu vị trí, mơ hồ có trận pháp ba động dấu vết, dường như ẩn giấu đi cái gì. Lưu đạo hữu, ngươi dẫn bọn hắn hai người từ kia cánh chỗ bạc được tập kích, thu hút bộ phận phỉ chúng chú ý, gây ra hỗn loạn. Không cầu giết địch bao nhiêu, chủ yếu kiềm chế, phối hợp Liêu tiên tử chính diện tiến công. Trần Phàm nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Ta vây quanh thủy trại hậu phương xem xét, chỗ nào tựa hồ có chút cổ quái. Nếu có cơ hội, có thể năng lực rút tuổi dưới đáy nổi. Lưu Khôi một chút do dự, nhưng nghĩ tới Trần Phàm vừa nãy hiện ra thực lực, gật đầu nói, tốt. Trần đạo hữu cẩn thận. Dứt lời, khẽ quát một tiếng, mang theo hai tên đệ tử, như là ra áp mánh hổ, từ cánh trong bụi lao sợi rất ra, lao thẳng tới thủy trại bên dưới. Lại có người ngăn trở bọn hắn. Thủy trại bên trong lập tức phân ra một phần nhỏ phỉ chúng, đón lấy Lưu Khôi ba người, cánh chiến đấu lập tức bộc phát. Nhân cơ hội này, Trần Phàm thân hình thoát một cái, như là dung nhập hơi nước u linh, dọc theo hồ nước biên giới rất âm ảnh góc, lặng yên không một tiếng động hướng phía thủy trại hậu phương kín đáo đi tới. Hắn đem liễm tức thuật thúc đẩy đến cực hạn, phối hợp mới được đạp lãng hoa. Chân đạp mặt nước hoặc vũng bùn như giẫm trên đất bằng, dường như không có phát ra cái gì tiếng vang, cũng không kích thích rõ ràng sóng nước. Rất nhanh, hắn vây quanh thủy trại hậu phương. Nơi này lân cận một mảnh màu sắc thâm đen, nhìn như bình tĩnh không lay động thủy vực, thủy trại để Trần trực tiếp kéo dài vào trong nước. Tại thủy trại để Trần mấy cây thô to cọc gỗ trong lúc đó, Trần Phàm cảm nhận được rõ ràng một cô yếu ớt nhưng kéo dài thủy linh ba động, cùng với một tia cực kỳ mịt mờ, cùng phúc thủy bang mặt kia màu đen tiểu kỳ đồng nguyên cấm chế khí tức. Quả nhiên có chuyện ẩn giấu. Trần Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn cẩn thận đem thần thức ngưng tụ thành tơ, thò vào trong nước, tránh đi có thể cảnh giới cấm chế, hướng phía ba động đầu nguồn tìm kiếm. Dưới nước hẹn ba trượng chỗ sâu, cọc gỗ trong lúc đó ẩn giấu đi một cái ước chừng hơn một trượng xung quanh, do nào đó cây rong cùng phù sa ngụy trang giản dị nền tảng. Trên bình đài, thình lình bố trí một cái phiên bản thu nhỏ, do vài mặt màu đen tiểu kỳ cùng hắn trước đó lấy được mặt kia cùng loại, nhưng đường vân hơi có khác nhau. Còn có mấy khối thủy thuộc tính linh thạch tạo thành trận pháp. Trung tâm trận pháp lơ lửng một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài che kín tinh mịn vết rách, quang mang ảm đạm hạt châu màu xám hư ảnh. Chính là kia bảo vệ quáng lão giả quải trượng thượng vỡ tan quý thủy linh thủy châu hình chiếu, hoặc nói là liên hệ nào đó trọng yếu. Đây là thông tin pháp trận, hay là nào đó không chế từ xa hoặc cảm ứng trọng yếu. Trần Phàm rung động trong lòng. Chương 151, phá địch chương 151, phá địch phúc thủy bang ở đây cứ điểm bố trí trận này, không còn nghi ngờ gì nữa cùng kia bảo vệ quáng lão giả có cực sâu liên hệ. Thậm chí có thể là tại nếm thử chữa trị hoặc nặng mới định vị viên kia phá toái linh thủy châu. Hắn ngay lập tức đã hiểu, chỗ này trận pháp trọng yếu, có thể so tiêu diệt cái này cứ điểm thân mình quan trọng hơn. Nếu có thể phá hoại hoặc nghiên cứu trận này, không chỉ có thể đả kích phúc thủy bang, có thể còn có thể đạt được về thủy vân tông di bảo cùng phúc thủy bang càng sâu tầng mưu đồ mấu chốt thông tin. Ngay tại hắn hết sức chăm chú dò xét dưới nước trận pháp lúc, dị biến tái sinh. Thủy trại chính diện chiến đấu dường như đã xảy ra biến cố. Chỉ nghe kia cùng Ngô Phong kịch chiến đầu chọc đầu mục phát ra một tiếng cười như điên, Hát Thủy Cốc tạp toái, thật sự cho rằng lão tử không có chuẩn bị ở sau sao? Khởi động bí thủy âm sát trận. Vừa dứt lời, thủy trại bốn phía thủy vực đột nhiên kịch liệt sôi trào. Một cỗ màu xám đen, tản ra âm hàn cùng ăn mòn khí tức dòng nước từ đáy hồ phun ra ngoài, nhanh chóng tràn ngập ra, đem toàn bộ thủy trại và chung quanh mấy chục trượng khu vực bao phủ. Xám đen hơi nước những nơi đi qua, cỏ lau nhanh chóng khô héo, mặt nước kết lên thật mỏng bằng xương. Cẩn thận, là âm sát độc thủy. Liêu Tiên Tử kêu lên, đội vàng chỉ huy mọi người co vào phòng ngự, chống lên hộ thể linh quang. Nhưng vẫn có né tránh không kịp đệ tử bị độc thủy dính vào người, lập tức làn da tối giữa, phát ra kêu thê lương thảm thiết, linh lực vận chuyển cũng biến thành trì trệ. Lô Phong biến sắc, kiếm quang càng hung hiểm hơn, cố gắng nhanh chóng kết thúc chiến đấu cầm xuống đầu mục. Nhưng này đầu mục mượn lực trận pháp, thân hình tại độc thủy trong xương mù càng thêm phiêu hốt, nhất thời lại khó mà cầm xuống. Bất thình lình em sát độc thủy trận, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, Hắc Thủy Cốc một phương lâm vào bị động. Trần Phàm thân ở thủy trại hậu phương, dù chưa trực tiếp bại lộ tại độc thủy trận hạch tâm, nhưng cũng cảm thấy chung quanh nhiệt độ nước chợt hạ xuống, khi âm hàn xâm thể. Càng hoàng mét chính là, hắn cảm ứng được, dưới nước cái đó cỡ nhỏ trận pháp, chính là bởi vì phía trên đại trận khởi động mà trở nên sinh động. Viên kia hạt châu màu xám hư ảnh bắt đầu chậm chạp xoay tròn, tỏa ra mạnh hơn hấp lực. Tựa hồ tại hấp thu âm sát độc thủy bên trong lực lượng nào đó, cố gắng vững chắc tự thân hoặc truyền lại cái gì, không thể để cho nó tiếp tục. Trần Phàm quyết định thật nhanh, phá hoại trận này, có thể quấy rầy thậm chí phá mất phía trên âm sát độc thủy trận. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, dung lân kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm xích hồng quang mang đại thịnh, đem chung quanh xám đen hơi nước đều chiếu sáng mấy phần. Hắn không có lựa chọn vào nước cường công, mà là hít sâu một hơi. Thể nội cựu diễm phần thiên lục cấp tốc vận chuyển, kia một tia tử kim sắc hỏa linh bị toàn lực điều động. Hắn đem hỏa linh cùng tự thân kiếm ý kết hợp, toàn bộ rót vào trong dung lân kiếm trong. Thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng loại bù bù, nhiệt độ nóng bỏng thậm chí nhường thân kiếm không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Chém. Trần Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, hướng phía dưới nước trận pháp chỗ phương hướng, hung hăng nhất kiếm đánh xuống. Cũng không phải là kiếm khí, mà là ngưng tụ nóng bỏng kiếm ý cùng bá đạo hỏa linh nhất đạo ngưng luyện vô cùng xích hồng kiếm cương. Kiếm cương ly kiếm, cũng không kích thích bao lớn bọt nước, mà là như là một viên lung đỏ thiết truy, vô thanh vô tức nhưng lại vô cùng nhanh chóng địa thứ vào trong nước, tinh chuẩn bắn về phía cái kia trận pháp trung tâm xoay tròn hạt châu màu xám hư ảnh. Xuy, chói hai đến cực điểm ăn mòn bốc hơi thành từ dưới nước truyền đến. Xích hồng kiếm cương cùng màu xám hư ảnh cùng với chúng quanh em sát độc thủy kịch liệt va chạm. Kiếm cương trong ẩn chứa cựu diễm phần thiên lục hỏa linh, chí dương chí liệt, chính là cái này âm hàn độc sát lực lượng khắc tinh. Hạt châu màu xám hư ảnh kịch liệt chấn động, mặt ngoài vết rách giống như mở rộng, phát ra một tiếng im ắng gào thét, quang mang trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa. Trung quanh duy trì trận pháp vài lần màu đen tiểu kỳ cũng không gió mà động, linh quang hỗn loạn. Tất cả cỡ nhỏ trận pháp vận chuyển lập tức đình trệ, thậm chí bắt đầu xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Cùng lúc đó, thủy trại phía trên bao phủ màu xám đen độc thủy vụ đột nhiên trì trệ, lập tức kịch liệt quay cuồng lên, nồng độ rõ ràng hạ xuống, âm hàn ăn mòn lực lượng lại giảm. Có chuyện gì vậy? Trận pháp bất ổn. Đầu chọc đầu mục vừa kinh vừa sợ, hắn cảm giác được dưới chân trận pháp lực lượng đang cấp tốc suy giảm. Cơ hội tốt. Ngô Phong kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, trong nháy mắt bắt lấy đối phương phân thần sơ hở, song kiếm hợp bích, hóa thành nhất đạo kinh thiên màu xanh trường hồng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đâm thẳng đối phương ngực. Đầu chọc đầu mục đội vàng trở về thủ. Nhưng trận pháp phản phệ tăng thêm Ngô Phong một kích toàn lực, làm sao ngăn cản? Phúc. Màu xanh kiếm hồng xuyên thấu hắn hộ thể linh quang, đem nó lồng ngực xuyên thủng. Hắn khó có thể tin túi đầu nhìn ngực lỗ máu, phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, lập tức ngửa mặt chồng vào trong hồ, tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh. Đầu mục vừa chết, Phúc Thủy Bang phỉ chúng sĩ khí đại bằng, tăng thêm âm sát độc thủy trận uy lực giảm nhiều, lập tức quân lính tăng dã. Liêu Tiên Tử, Lưu Khôi đám người thừa cơ đánh lén, rất mau đem còn sót lại phỉ chúng hoặc chém giết hoặc bắt được. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Ngô Phong thu kiếm mà đứng, khí tức thở nhẹ, ánh mắt lại sắc bén mà quét về phía thủy trại hậu phương. Vừa nãy chỗ nào chuyển đến dị thường linh lực ba động cùng trận pháp đột biến, hắn tự nhiên đã nhận ra. Liêu Tiên Tử mấy người cũng thanh lý hết chiến trường, áp lấy mấy tên tù binh tụ tập đến. Trần Phàm lúc này đã từ ẩn thân chỗ hiện thân, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa nãy một kiếm kia dường như tranh thủ hắn khôi phục không lâu hỏa linh lực lượng, nhưng hiệu quả rõ rệt. Trần Khách Khanh, vừa rồi. Ngô Phong nhìn Trần Phàm, trong mắt mang theo hỏi. Ngô chấp sự, Liêu Tiên Tử. Trần Phàm chắp tay, chỉ hướng dưới nước, phỉ trại hậu phương dưới nước, ẩn giấu đi một chỗ cỡ nhỏ trận pháp trọng yếu, cùng kia bảo vệ quáng lao giả Quý Thủy Linh Tụy Châu liên quan đến, dường như thông tin hoặc cảm ứng chi dụng, cũng là phía trên âm sát độc thủy trận phụ trợ hải tâm. Vừa rồi ta phát giác hắn dị động, nếm thử phá hoại, may mắn thành công. Nói xong, hắn ra hiệu một chút dưới nước chỗ kia bởi vì trận pháp tan vỡ mà hiện lộ ra linh quang tán loạn nền tảng. Ngô Phong cùng Liêu Tiên Tử nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, ngay lập tức tiến lên xem xét. Một lát sau, hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Quả nhiên là Phúc Thủy Bang tác phẩm. Với lại cùng Hắc Ngư Hạp lão quỷ kia liên quan sâu như thế. Ngô Phong trầm giọng nói, "Trần Khách Khanh, ngươi lại lập một công. Nếu không phải ngươi phát hiện kịp thời đồng thời phá hoại trận này, hôm nay sợ có biến số." Liêu Tiên Tử cũng nhìn về phía Trần Phàm, thanh lanh trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần tán đồng, Trần đạo hữu tâm tư kỳ náo, can đảm cẩn trọng, bội phục. Lưu Khôi càng là hơn nhếch miệng cười to, dùng sức vô vô Trần Phàm bả bay, "Trần lão đệ, lợi hại à. Lao Lưu ta phục rồi." Trần Phàm khiêm tốn vài câu, nhưng trong lòng biết, việc này chỉ sợ còn chưa xong. Chỗ này trận pháp trọng yếu, cùng với tù binh lời khai, có thể năng lực đảo ra càng nhiều về Phúc Thủy Bang, bảo vệ quáng lao giả cùng với Thủy Vân Tông di bảo bí mật. Nô Phong nhanh chóng hạ lệnh, thanh lý chiến trường, cẩn thận điều tra thủy trại, đồng thời đem kia dưới nước trận pháp vật tàn lưu cùng tù binh cùng nhau mang về. Trận chiến này, Hắc Thủy Quốc tuy có một chút tổn thương, nhưng thành công diệt đi Phúc Thủy Bang một cái quan trọng cứ điểm, bắt được đầu mục và nhiều tên cốt cán, cũng phát hiện mấu chốt manh mối, có thể nói đại thắng. Mọi người làm sơ chỉnh đốn, liền áp giải tù binh, mang theo chiến lợi phẩm cùng trận pháp tàn hại, khởi hành trở về Thạch Đàm Trấn. Trở về trên đường, Trần Phàm có thể cảm giác được, trong đội ngũ mọi người ánh mắt nhìn hắn đã khác nhau. Lúc trước có thể chỉ là đối với một cái mới lên cấp khách khanh khách khí, bây giờ lại nhiều chân chính xem trọng cùng một tia kiên kỵ. Năng lực lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, tại phức tạp trong cuộc chiến nhạy bén phát hiện mấu chốt, quả quyết ra tay xoay chuyển tình thế, phần này thực lực cùng tâm tính, đủ để thắng được tán thành. Về đến Thạch Đàm Trấn, Nô Phong cùng Liêu Tiên Tử ngay lập tức mang theo quan trọng tù binh cùng trận pháp tàn hài hướng đi trong cốc bẩm báo. Trần Phàm đám người thì tạm thời tại trong trấn chỉnh đốn chờ đợi đến tiếp sau khen thưởng cùng nhiệm vụ sắp đặt. Chương 152, lôi kéo chương 152, lôi kéo Trần Phàm về đến tạm cư khách sạn, đóng cửa lại, cuối cùng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chọc thủy đang đánh một trận, mặc dù ngắn tạm, lại hung hiểm. Hắn lần nữa kiến thức Hắc Thủy Trạch thế lực tranh đấu tàn khốc, cũng sơ bộ triển lộ thực lực, tại Hắc Thủy Cốc bên trong coi như là đứng vững vàng bước đầu tiên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra được từ Hắc Ngư Hạp, chưa vận dụng kia cuốn Huyền Nguyên Quy Thủy Quyết thẻ ngọc. Trước đây bởi vì công pháp thuộc tính không hợp, chưa từng nhìn kỹ. Bây giờ liên tiếp cảnh ngộ Quy Thủy âm lôi, âm sát độc thủy, lại tiếp xúc đến công pháp này tương quan cấm chế trận pháp, hắn cảm thấy có cần phải xâm nhập nghiên cứu một chút, biết người biết ta. Có thể trong đó về thủy hành âm hàn lực lượng cách vận dụng, năng lực đối với hắn lý giải cựu diễm phần thiên lục dương hỏa chi đạo, thậm chí tương lai ứng đối cùng loại địch nhân, có chỗ dẫn dắt. Ngoài cửa sổ, Thạch Đàm Trấn bóng đêm dần dần dày. Mà Trần Phàm hiểu rõ, qua chiến dịch này, hắn ở đây Hắc Thủy Trạch lữ trình sẽ tiến vào một cái giai đoạn mới. Thanh danh cùng nguy cơ, kỳ ngộ cùng khiêu chiến đều đem theo nhau mà tới. Hắn nhất định phải nhanh tiêu hóa được, tăng thực lực lên, lấy ứng đối kia càng thêm cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm. Thạch Đàm Trấn bóng đêm bị một tầng nhàn nhạt hơi nước bao phủ, khách sạn gian phòng bên trong ngăn cách ngoại giới huyên náo. Trần Phàm ngồi xếp bằng, trước mặt Huyền Nguyên Quý Thủy Quyết thẻ ngọc tản ra ôn nhuận ánh sáng màu lam. Thân thức chìm vào trong đó, Thủy Vân Tông Hoạch Tâm Trúc Cơ công pháp dần dần bày ra chân dung. Cung Cửu Diễm Phần Thiên Lục Hỏa Kim hừng hực, Thanh Liên Cửu Kiếm sắc bén linh động khác nhau, Huyền Nguyên Quý Thủy Quyết đi là chí nhu chí âm, xúc thế mà phát con đường. Chú ý lấy tinh thuần thủy linh ôn dưỡng kinh mạch, ngưng luyện quý thủy chân nguyên. Hán tính nghiêm hàn kéo dài, thiện thủ năng lực dấu. Tại y mắng chỗ gần kinh lôi, phối hợp đặc biệt pháp quyết, có thể diễn sinh ra quý thủy âm lôi, huyền âm hàn triều, nạp thủy độn hình và nhiều loại lợi hại pháp thuật cùng thần thông. Trong đó về thủy hành âm hàn lực lượng tinh vi không chế, linh lực xúc tích bộc phát, cùng với mượn nhờ hơi nước gần ngấp hình thần pháp môn, nhường Trần Phàm mở rộng tầm mắt, loại suy. Thủy vô thường hình, nhân thế mà biến. Hòa tính dữ dằn, cũng cần dẫn đạo. Nay quý thủy chân nguyên ngưng luyện cùng xúc thế chi đạo, có thể tham khảo, dùng để ưu hóa ta thúc đẩy cựu diễm phần tiên lục hỏa linh lúc bộc phát cùng khống chế. Thanh Liên Kiếm Y truy cầu cực hạn sắc bén cùng tốc độ, nếu có thể tại xuất kiếm trước nhiều một phần như mặt nước liễm dấu cùng tích xúc, có thể hay không nhường kiếm khí lôi âm tàn quỷ. Trần Phàm đắm chìm trong đối khác biệt thuộc tính công pháp tương đối cùng tự hỏi trong, mơ hồ có cảm giác ngộ. Này không quan hệ thay đổi địa vị, mà là mạnh như thác đổ ở dưới tầm mắt mở rộng cùng đạo pháp xác minh. Ngay tại hắn dốc lòng lĩnh hội thời điểm, khách sạn cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Trần Phàm tập trung ý chí, đem thẻ ngọc thu hồi. Ngoài cửa là Ngô Phong dưới trướng một tên Hắc Thủy Cốc đệ tử, cung kính đưa lên một viên đưa tin ngọc phù cùng một cái tiểu xảo túi chứa vật. Trần khách khanh, nô chấp sự mệnh đệ tử đem vật này giao cho ngài. Chấp sự cùng Liễu sư thúc đã trong đêm trở về trong cốc phục mệnh, trước khi đi bằng giao, nhiệm vụ lần này luận công hành thưởng. Khách khanh làm cư công đầu. Trong túi chữ vật là trong cốc theo thường lệ ban phát thủ lao và quá mức khen thưởng. Ngọc phù trong thì là chấp sự lưu cho khách khanh tư nhân đưa tin. Trần Phàm tiếp nhận, nói cảm ơn xong. Đợi đệ tử rời đi, hắn mở ra trước nhận chữ vật. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 1000 khối trung phẩm linh thạch, tương đương với 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đây là một khoản tiền lớn. Ngoài ra, còn có 2 bình đan dược, 1 bình ngưng nguyên đan, có trợ giúp củng cố trúc cơ trung kỳ tu vi. 1 bình thanh nguyên đan, chuyên giải các loại âm hàn thủy độc, vừa vặn đối chứng trong cơ thể hắn chưa xong dư độc. Nhìn tới Hắc Thủy Cốc lần này sát thực hào phóng, hoặc nói, hắn phá hoại dưới nước trận pháp, thay đổi chiến cuộc chi công, giá trị vượt xa tầm thường tiêu phỉ. Trừ ra đan dược linh thạch, còn có một mặt màu đen bằng sắt lệnh bài, chính diện khắc lấy Hắc Thủy Cốc ký hiệu, mặt sau là một cái công chữ. Đây là Hắc Thủy Cốc công văn lệnh bằng này có đó không trong cốc trao đổi công pháp, pháp khí, bước vào đặc thủ chỗ tu luyện chờ, là so khách khanh lệnh bài càng bây giờ nội bộ bằng chứng. Trần Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắc Thủy Cốc lôi kéo tâm ý, đã hết sức rõ ràng. Phần này thù lao, phong phú phải có chút ít ra ngoài ý định. Hắn cầm lấy viên kia đưa tin ngọc phù, thần thức dò bảo. Giọng Ngô Phong trong đầu vang lên, so ở trước mặt lúc ít mấy phần lạnh lùng, nhiều chút ít trầm ổn. Trần Khách Khanh, lần này trọc thủy đảng sự tình, ngươi cư công chí vĩ. Trong cốc cao tầng đã có nghe thấy, mà quên cốc chủ đối với ngươi rất có hứng thú. Thu hoạch thù lao, là ngươi nên được, không cần chối từ. Khắc, từ tù binh trong miệng và trận pháp tàn hại phân tích, Phúc Thủy Bang cùng kia Hắc Ngư Hạ bảo vệ quáng lão quỷ, nghi là Phúc Thủy Bang mất tích nhiều năm phó bang chủ quý sát thượng nhân. Hắn mưu đồ sợ không chỉ tại quán mạch, dường như đang tìm kiếm hoặc định vị cái nào đó Thủy Vân Tông hoạch tâm di bảo, có thể cùng Hắc Thủy Cấm Địa chỗ sâu nơi nào đó thượng cổ thủy phủ liên quan đến. Việc này đã liệt vào trong cốc bí mật, ngươi vừa liên lụy trong đó, cần có chỗ cảnh giác. Phúc Thủy Bang trải qua này một tác chế, ngắn hạn có thể thu lại, nhưng hắn bang chủ Phúc Thủy thượng nhân tính tình có thù tất báo, lại cùng u ảnh các hình như có ái muội, không thể không đề phòng. Khách khanh đã hiển sơn lộ thủy, lại ẩn vào Khê Lâm trấn sợ có không tiện. Như tạm thời chưa có chỗ hắn có thể đi, không ngại suy xét chính thức gia nhập ta Hắc Thủy Cốc, lấy ngươi chi công cùng tiềm lực, chí ít có thể được nội môn chấp sự vị trí, tài nguyên cung phụng xa không phải khách khanh có thể so sánh. Đương nhiên, như khách khanh chi không ở chỗ này, trong cốc cũng xem trọng. Dù thế nào, ngươi đều là ta Hắc Thủy Cốc bằng hữu. Nếu có cần, có thể cầm công huân lệnh đến trong cốc tìm ta. Gần đây Hắc Thủy Trạch sợ nhiều mưa gió, nhìn từ trân trọng. Nô Phong, lượng tin tức khá lớn. Trần Phàm buông xuống ngọc phù, trầm tư thật lâu. Hắc Thủy Cốc mời chào nằm trong dự liệu, điều kiện cũng đầy đủ hậu đãi. Nhưng hắn biết rõ, một sáng chính thức gia nhập, tất nhiên tài nguyên càng nhiều, trói buộc cũng tất nhiên tăng nhiều, lại sẽ càng sâu mà cuốn vào Hắc Thủy Cốc cùng mặt khác thế lực phân tranh, nhất là cùng Phúc Thủy Bang, thậm chí có thể liên lụy đến đủ ảnh các đối lập trong. Nay cùng hắn hiện nay phát triển kiêu tốn, tìm kiếm tự thân đại đạo dự tính ban đầu có chỗ chệch hướng. Huống chi, hắn người mang Thanh Liên Cửu Kiếm, Cửu Diễm Phần Thiên Lục bực này truyền thừa, còn có Phượng Linh Chi Bí, chưa hẳn để ý Hắc Thủy Cốc hoạch tâm công pháp. Quý sát thượng nhân, Hắc Thủy Cấm Địa thượng cổ thủy phủ. Trần Phàm nhai nuốt lấy hai chữ mấu chốt này, nhìn tới Thủy Vân Tông di trạch, so với hắn tưởng tượng càng sâu, dường như chỉ hướng kia phiến làm cho người nghe mà biến sắc cấm địa hạch tâm. Phúc Thủy Bang mục tiêu, rất có thể liền là chỗ đó. Nay đã là nguy hiểm to lớn, cũng có thể ẩn chứa kinh người cơ duyên. Về phần Phúc Thủy thượng nhân cùng ú ảnh các uy hiếp, xác thực cần cảnh giác. Chính mình liên tiếp làm hư Phúc Thủy Bang chuyện tốt, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính thức gia nhập tạm thời không cần. Nhưng này công văn lệnh cùng Hắc Thủy Cốc hữu nghị, lại có thể thiện thêm sử dụng. Trần Phàm rất nhanh làm rõ ý nghĩ. Hắn cần Hắc Thủy Cốc con đường thu hoạch thông tin, trao đổi tài nguyên, cũng cần tầng này ra hổ ở một mức độ nào đó trấn nhiếp đạo trích. Gìn giữ như gần như xa quan hệ hợp tác, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hắn đem thủ lao thu hồi, ăn vào viên kia Trần Quý Thanh ngẩn đan. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ ôn nhuận thành thật chất phát dòng nước ấm, nhanh chóng thẩm thấu toàn thân. Vừa mới nửa ngày công phu, Trần Phàm liền cảm giác quanh thân thông thái, linh đài thanh minh, đã lâu không hề trì trệ linh lực lưu chuyển cảm lại lần nữa quay về, thậm chí vì kinh mạch bị tiến một bước tầm bổ mở rộng, linh lực vận chuyển tốc độ so bị thương trước nhanh hơn một phần. Chúc cơ trung kỳ cảnh giới, cũng theo đó triệt để vững chắc. Khỏi hẳn thương thế, thực lực tiến thêm, tài nguyên sung túc. Trần Phàm cảm thấy trước nay chưa có trạng thái tốt đẹp. Tiếp xuống mấy ngày, hắn cũng không rời khỏi thạch đàm trấn, mà là tại trong trấn khiêm tốn hoạt động.